đến núi, tố cây tố đâu ra sao. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ăn chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay. Vòng tay thương mến. Đời có chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn nguôi. Có chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi. Yêu thương như nước tôi dòng. Mặn nồng như làn hơi ấm. Đô đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình chúa. Sắc diệu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương. Từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân chúa như mưa, như mưa. Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay. Vòng tay thương mến. Đời có chúa em trôi, em trôi. Mưa giăng nhiều con luôn luôn không vui. Có chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây. Đôi tay con hướng lên trời. Cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận nhiên. Chúa là nơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân. Trọn đời con nương. Hồng ân chúa như mưa, như mưa. Rơi xuống đời con miên man, man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay. Vòng tay thương mến. Đời có chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho con Hương, cô Hồng, cho mẹ Hương, cho tất cả chị em ạ.
Amen. Dạ, xin Chúa ban phước chị Mai Nhi. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em mời cô Hương cũng như mục sư Hải chúng ta đã tôn vinh Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ôi Chúa.
Mục sư bận rồi.
Dạ.
Tôi hơi chuẩn bị gì đây. Ok.
Dạ. 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 Hôm nay mục sư có đi chung với anh Thành anh Điện không à?
Hôm sáng nay mục sư phải đi khám bác sĩ tổng quát rồi cho. Không biết chiều có đi được không. Chút nữa đi mục sư đi.
Dạ. Dạ. Xin Chúa ban phước cho mục sư và đi được mọi sự bình an. Dạ, ơn Chúa. Dạ, có Hương có tôn vinh Chúa không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ. Không nghe tiếng cô Hương. Dạ, vậy con tôn vinh Chúa. Dạ, dạ. Con khát khao. Dạ, cảm ơn Chúa. Con khát khao chính mình là hỡi cha, con khát khao tình này. Hỡi Giê-xu, con khát khao giờ chạm ngài. Hỡi Thánh Linh xin đến, con khát khao gặp mặt ngài. Hỡi cha, con khát khao dìu lực ngài. Hỡi Giê-xu, con khát khao chìm ngập ngòi, hỡi thánh linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dặn dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ban mai. Ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả trái tim. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả tình yêu. Con khát khao chính mình Ngài, hỡi Cha. Con khát khao tình Ngài, hỡi Giêsu. Con khát khao giờ chạm Ngài, hỡi Thánh Linh xin đến. Con khát khao gặp mặt Ngài, hỡi Cha. Con khát khao dìu ngực Ngài, hỡi Giêsu. Con khát khao chìm ngập Ngài, hỡi Thánh Linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tưới mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dâng dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ban mai. Ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả trái tim. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả tình yêu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con yêu Giêsu bằng tất cả tình yêu Chúa ơi. Vì Chúa đã yêu chúng con trước. Hallelujah. Ngài đã phó thân Ngài cho chúng con. Chúng con tạ Ngài. Hallelujah. Từ nay cho đến đời đời, thì ân điển của Chúa quá lớn trên đời sống của chúng con. Tình yêu của Ngài quá cao, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, sự vĩ đại của Ngài, sự tốt lành của Ngài dành cho mọi chúng con. Chúng con không đủ lời đủ tiếng để cảm tạ và ngợi khen Ngài. Hallelujah, chúng con cất tiếng lớn ngợi khen Chúa vì sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa toàn năng của chúng con là Cha vinh hiển. Hallelujah, hallelujah. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, mấy anh chị em mới vô, chúng ta có ai muốn tôn vinh Chúa nữa ha? Dạ, trước khi mình đến đây mình học lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Dạ, như mấy anh chị em ở bên Việt Nam mới vào đường dây sao anh nghe? Dạ, mới nghe. Một số anh chị em mới vào. Dạ. Trước khi chúng ta đến học lời Chúa. Dạ, còn ai muốn hát thì lại xin Chúa nha. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không anh xin kính mời Mục sư Hải, nếu có thể Mục sư Hải cầu nguyện. Dạ, cảm ơn Chúa cho sự sức chào của Chúa trên lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Dạ, trước khi Mục sư đi. Dạ, em thấy Mục sư vẫn còn trên đường live thôi Mục sư. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, chúng ta cầu nguyện thân mình Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu là Cha toàn năng của chúng con. Con xin Cha thân diện ban ơn chúng con. ấy chẳng phải với quyền thế và năng lực. Amen. Cảm ơn Chúa. Người là thần vẫn kêu và chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thầm diễn thánh quá chúng con. Amen. Và dòng quyết của Chúa Giê Chúa con công bố. Amen. Tất cả. Ôi dân Chúa con công bố quỷ phá và các tức khách mọi ảnh hưởng. Amen. Mọi sự cũ kỹ, mọi sự gỡ xả, mọi sự gì chuyển đi đến dưới thần chân con. Bởi vì quỷ phá mọi dân. Amen. Cảm ơn Chúa. Những sự mệt mỏi khó chịu. Amen. Nặng nề. Amen. Cảm ơn Chúa Giê Chúa. Gỡ xả con dân Chúa cho con công bố. Amen. Sự quỷ phá. Amen. Tất cả những ảnh hưởng. Thần linh nào bám díu. Amen. Trên thân thể sức khỏe. Ảnh hưởng trên sức khỏe. Amen. Con sẽ biết đi trên con sư tử vẫn hậu mạnh, con sư tử tơ con lắng giúp con giờ đặt. Con công bố quỷ phá và dời trạch nó dưới chân. Nên chỉ được sự tận vô gắn hậu mang. Nó kêu ma quỷ ra. Nên như sự tự tử đóng và gắn hậu mang. Sẽ bị cho con dời trạch dưới chân. Con cần anh chỉ được tự con gồng con gắn amen tất cả mọi người quỷ phá và toàn linh gồng gắn amen con sẽ không mang được tất cả các quỷ phá và giải thoát amen con công bố quỷ phá thật đức và giải thoát và toàn linh gia đình của con hôm nay em sự áp đức của nó trên toàn linh bảy nó trên sức khỏe hôm nay con còn những sự quán như thế nó phải quỷ phá và nên chơi tại vì quỷ phá quỷ khá quỷ phá quỷ phá quỷ phá giải thoát amen con công bố giúp con sự tự thân cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa công bố, cảm ơn sự tệ trị, sự đặc thắng. Chúa Giêsu trên đời sống của chúng con. Chúa đắc thắng, Chúa Giêsu trên đời sống của dân sự con cái của Chúa. Con cầu nguyện, Chúa quyết của Chúa Giêsu thành tại thánh hóa. Con từ đầu con cầu nguyện công dân đời sống. Con chúng ta, Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Không có nguyện Chúa không có sự tối tăm không có nguyện Chúa Giêsu cũng như chỉ là phước công nhân còn ở trong tâm linh chúng ta còn công ngộ sự tối tăm nhất không có thành nguyện nguyện Chúa Giêsu chúng con công bố chúng con là sự sáng của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa là mối của đất không có sự tối tăm nào trong tâm linh tâm hồn người bán sự sáng của Chúa với chúng con là con cái của sự sáng con của bạn nên không nhé có sự tối tăm từng dân với là từng dân Chúa Giêsu nguyện Chúa Giêsu chúng con nên từ đó thánh linh làm em nên chỉ cho thu gọi chưa đỡ hết cơ trong người có sương cơ trong thống chẳng đầy về thánh linh và chưa thành công nên cần cho được ở trong này thánh linh chỉ dùng chưa gọi chưa đỡ hết nhưng mà cần mình chưa giờ từ nên cần mình chưa giờ từ áp bức mọi áp bức mọi sự tham dự khởi về với thế các đức gia trợ nên chưa chưa gọi chưa cho chúng dân chưa giờ từ nên chưa giờ cho từng cái gửi khóa tận gốc gọi từng nên chưa nên chưa giờ cho chúng dân chỉ giờ cho các chúng dân chỉ giờ cho chúng chưa xin chưa ban lên cho ban lên sức giàu cho mọi chúng dân cho hình thành được lên chưa trong sự hướng dẫn tăng lên cho thanh hóa hoàn toàn hơn 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 thanh tịnh hơn hơn cơn mưa chưa giờ cho người chưa có những sự bị quấn dưới cho hơn hơn cái vị quỷ khóa cách thức quen thuộc và linh quen thuộc còn đối chỗ là quỷ phá người chúng ta linh quen thuộc và miên thuộc như là Phật tử tìm nguyện cho cuối tháng ấy khoe tụ khắc tích từ bảy khá anh em cũng cần tình cưng nguyện cho trong lần tình nguyện nghe cho trong tình nguyện cho trong tình nguyện tình lừa dối anh em cũng hơi bị khó cho nên chỉ dựa cho anh tôi quyết sử với hợp sở dụy khá anh trong dịch chỉ dựa sơ khai bị khá anh chúng mình nếu chỉ chơi theo vị khách các mình nhờ chơi theo công dân giờ tình chỉ nếu chỉ chơi theo người khác cần quen chơi theo từng cái thân công dân phải theo còn có người khác nên nghĩa là sự chỉ nếu chơi theo vị khách người có tập thân này nếu chỉ chơi theo tốt lành trên tâm chỉ theo công bố sự đáp ứng sự vui mừng của việt nam như là công dân chuyên chơi cùng với con rồng con nhỏ gắn theo vị khách Amen. Mọi người cảm thấy nhẹ không? Amen. Nhẹ gì đó.
Amen. Cảm ơn Chúa. Một sư tính tưởng một sư đi nhưng mà Chúa cứ kêu một sư cầu nguyện. Hallelujah. Một sư không cầu nguyện không được. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thank you Jesus.
Hallelujah.
Amen. Amen. Amen.
Có cái những cái linh bám díu đó một sư đúng là một sư trên. Bàn tay bằng chân đó mục sư
nhưng mà gồng
sư
nó
yeah.
Ok bây giờ thì
nó nhẹ rồi dạ tạ ơn Chúa dạ anh chị em chúng ta có thấy nhẹ không? Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Dạ dạ chị Thu thấy sao? Cảm ơn Chúa.
Có bị bấm thấy không? Nó hả? Nó thoải mái. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mục sư. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho tất cả mọi người.
Dạ,
cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Xin Chúa ban ơn mục sư. Cô Hồng đâu có đi không cô Hồng? Hallelujah. Cô Hồng ở lại mà hả?
Dạ, mục sư đi. Dạ, mục sư chỉ giữ nghe thôi chuẩn bị thằng áp khác.
Dạ, em cô Hồng đâu có đi hả? Dạ, cảm ơn Chúa.
Không, chị
còn ở nhà. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mấy anh chị em ở trên đường là dây Việt Nam á. À, không biết có ai vậy cô, chị Hồng để em chào mọi người. Cảm ơn Chúa. Có mấy người vui không?
Dạ, một sư được nghe cô Hường với chị Nam Như.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chào cô Ray. Dạ, kính chào một sư.
Dạ, dạ. Dạ, chị Chị Mai Như chào một sư đi, cảm ơn Chúa. Amen.
Dạ, chúc ban ơn cho một sư, Chúa đi cùng một sư.
Dạ, dạ, ban ơn nha chị Mai Như, chúc ban phước cho chị Mai Như, cảm ơn, cảm ơn Chúa. Chào mọi người nghe, cảm ơn Chúa.
Dạ, dạ, chào một sư. Dạ, ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay Chúa cũng cảm động em trong cái lời của Chúa trong sách Khải Huyền, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Và tuần trước thì Mục sư Hải có chia sẻ về Chúa Giê-xu là ai. Và thì có nhiều anh chị em cũng có nói Chúa Giê-xu là bánh sự sống, Chúa Giê-xu là đường đi lẽ thật. Và Chúa Giê-xu là rất là làm rất là nhiều điều trên đời sống của chúng ta, và Ngài có rất là nhiều danh hiệu. Cảm ơn Chúa. Và thấy hình như chưa có ai nói là, và có một lần thì nghe con người nói là Chúa Giê-xu là sư tử của chi phái Giu-đa. Dạ, nhưng mà bữa tuần rồi thì không chưa chị nghe ai nhắc cái điều này. Thành ra Chúa cũng nhắc em là em muốn học về cái sư tử của chi phái Giu-đa. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu là sư tử của chi phái Giu-đa. Dạ, thì ít có ai nhắc về điều này, cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta học về điều này để hiểu rõ hơn tại sao Chúa Giê-xu được gọi là sư tử của chi phái Giu-đa. Và Khải Huyền đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Và nếu có thể được, xin mời cô Hồng đọc đi. Khải Huyền đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Yeah. Dạ, Khải Huyền câu 1 đến câu 5. Dạ. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm về. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chòi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Amen.
Amen. Cảm ơn cô Hồng. Và cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh dùng nhiều cái hình bóng chỉ về Chúa Giê-xu, nhưng mà có một cái hình bóng mà hôm nay chúng ta học là chỉ Chúa Giê-xu là sư tử của chi phái Giu-đa. Trong Cựu Ước đó, thì nếu mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ để ý là có rất nhiều chỗ nói về sư tử đó. Và chúng ta tìm thấy trong sách Các Quan Xét thì đoạn 14 câu số 5: Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một con sư tử tơ đến đón gầm thét. Cảm ơn Chúa. Thì mình thấy là Samson lúc đó Chúa cho cái sức mạnh, và ông đã, nhiều khi ông đã xé một cái con sư tử mà với sức mạnh của Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy là Chúa cũng ban cho David cái sự khôn ngoan và sức mạnh khi mà ông đi vào, khi mà ông chăn chiên, thì nếu có những sư tử hoặc là gấu đồ tới muốn ăn chiên thì ông cũng được Chúa ban ơn để chiến đấu lại với những cái con sư tử đó. Cảm ơn Chúa. Mà tại sao Chúa lại nói là Chúa Giê-xu là sư tử, mà sư tử của chi phái Giu-đa ha? Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng tìm thấy hình ảnh của sư tử trong sách Gióp đoạn 4 câu 10: tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã im lặng, và nanh của các sư tử con bị gãy. Và trong Samuel nhất thì hình ảnh của sư tử trong đoạn 17 câu 34 là: David tâu cùng vua Saul rằng: khi tôi tới vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên sự cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Cảm ơn Chúa. Có rất là nhiều hình ảnh ở trong Kinh Thánh Cựu Ước nói về sư tử. Và tại sao mà Chúa dùng cái hình ảnh sư tử sư tử thì trong tân ước chúng ta thấy rằng là Chúa cũng có nói trong sách Kia Rơ là ma quỷ giống như sư tử rống rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nhưng mà ở đây trong cụ ước thì cũng có nói về sư tử là cái con mà giống như là mạnh mẽ mà có thể ăn thịt người ta, hoặc có thể là tới tấn công con người ta mà làm cho mình bị thiệt hại, hoặc là mình bị chết nữa, có thể ăn luôn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta cũng tìm thấy cái hình ảnh, anh chị em là chúng ta nhớ hình ảnh mà một cái người tiên tri trẻ mà cũng bị sư tử giết không? Dạ, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó không? Dạ, tiên tri trẻ bị một con sư tử giết là khi mà Chúa dặn ông là đi đến, dạ, đi đến nơi đó làm công việc của Chúa và đừng có ghé nơi nào. Nhưng mà ông bị một cái tiên tri già đã gạt ông và nói rằng hãy ghé tới nhà ông ăn và uống. Cho nên sau đó Chúa đã phạt ông, và khi ông trở về thì ông gặp một con sư tử và bị con sư tử giết đi. Chúng ta tìm thấy cái đó trong các vương nhất đoạn 13 câu 24. Người liền đi dọc đường gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thay người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thay. Cho nên chúng ta thấy trong cụ ước hình ảnh của sư tử là rất là dữ dằn ha, có thể giết người và có thể làm hại một người nào đó. Nhưng mà bởi cái sự cho phép của Chúa, và như mình thấy ở đây là sư tử ở đây là có thể giết cái tiên tri trẻ này. Và cảm ơn Chúa, trong sách các vua nhì thì chúng ta cũng thấy hình ảnh của sư tử nữa, là dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào. Cho đến ngày Đức Giê-hô-va đầy đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri tôi tới Ngài. Vậy Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyria cho đến ngày nay. Vua Assyria đem người ở Babylon, Putha, Ava, Hamat và Sạc, Sê-phạt và Im đặt ở trong các thành của Samari, thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành nó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Và ngày xưa đó, ngày xưa thời của ước Chúa thường dùng sư tử để phạt những người mà không kính sợ Chúa và những người không vâng lời Chúa ha. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và sách Châm Ngôn chúng ta thấy là nói sư tử đó là một cái loài vật mạnh hơn hết trong các loài vật. Và sư tử không có lui lại trước mặt con vật nào hết. Châm Ngôn đoạn 30 câu 30 nói rằng sư tử mạnh hơn hết trong các loài vật, chẳng lui lại trước mặt loài nào cả. Đó là lý do mà Chúa dùng hình ảnh Chúa Giê-xu là sư tử của chi phái Giu-đa ha. Bởi vì cái sự mạnh mẽ của sư tử hơn bất cứ loài vật nào ở trong các loài vật mà Chúa tạo ra. Và sư tử được gọi là Chúa của Sơn Lâm. Cảm ơn Chúa. Sách Ê-xê-chi-ên chúng ta cũng thấy Chúa dùng hình ảnh cũng có hình ảnh sư tử đây ha. Và đoạn 1 câu 10 đó, Ê-xê-chi-ên đoạn 1 câu 10 đó, thì nói về còn như hình mặt nó thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu, bốn con đều có mặt bò ở bên tả, và bốn con đều có mặt chim ân. Và tiên tri Ê-xê-chi-ên được Chúa bày tỏ qua cái bốn hình ảnh ở đây cũng nói về Chúa Giê-xu trong thời Tân Ước ha, là Chúa Giê-xu cũng tượng trưng cho giống như là người, tượng trưng cho giống như là hình ảnh sư tử, và tượng trưng cho hình ảnh bò là cái người phục vụ, và tượng trưng cho hình ảnh chim ưng là sức mạnh của vị vua ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em là chúng ta nhớ cái hình ảnh mà mặc dù sư tử nó rất là dữ như vậy, nhưng mà sư tử không thể giết được cái một người mà đầy tớ trung thành của Chúa. Dạ, anh chị em nhớ câu chuyện nào trong Kinh Thánh nói về cái này không?
Daniel.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Chị Nhung hả? Cảm ơn Chúa. Phải chị Nhung không? Hay ai?
Chị Nhung hả? trong sách sách Daniel, sư tử không có ăn thịt được ba người bạn của ông Daniel.
Dạ không, tôi nhớ lộn mà, sư tử không ăn thịt được Daniel, còn còn ba người bạn
dạ,
thì bỏ
quên,
vô
quên.
Lửa.
Dạ, sư tử không sư tử không ăn thịt được Daniel khi mà ông bị nhốt ở trong hầm sư tử.
Dạ, dạ đúng dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin đọc cái Daniel ở đây để chúng ta thấy ha. Bây giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang và vua đóng ấn mình cùng các ấn, các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel. Sau đó vua trở về cung mình và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn ban nhạc đến trước mặt mình và vua không ngủ được. Đoạn vua dậy sớm khi hừng sáng vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel, vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, hỡi Daniel tôi tới Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng cần làm hại gì. Thì cảm ơn Chúa, mình thấy là cái người mà yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và trung thành với Chúa thì dù cho có sư tử có dữ đến đâu thì cũng không thể làm hại được tôi tớ của ngài. Dạ, thì cái điều này mình cũng có thể thấy được rằng, dạ, qua những cái hình ảnh của ước chúng ta cũng có thể rút ra được cái bài học ở đây là khi mình sống phạm tội, mình chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời, mình không muốn bước đi theo lẽ thật của Chúa thì dạ, có những cái con sư tử giống như là ăn những cái xác chết nãy giờ em nói đó, của những người mà không vâng phục Chúa, giống như là những cái con sư tử giống là ma quỷ, nó sẽ đến cướp giết và hủy diệt. Nhưng mà khi một người sống một đời sống yêu kính Chúa và hầu việc ngài một cách trung tín, và mặc dù phải chết, mặc dù phải đối diện với sư tử là một cái con mà nó thấy thịt người là nó rất là thích ăn, và nó có thể xé cái người đó ra để nó làm cái đồ ăn của nó, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không ăn được Daniel bởi vì có bàn tay của Chúa bịt miệng sư tử. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta làm theo những điều Chúa dạy, chúng ta vâng phục ngài, thì ma quỷ nó có muốn cắn nuốt chúng ta, Chúa cũng có thể bịt miệng nó lại, Chúa cũng có thể vô hiệu hóa nó, Chúa cũng có thể giữ khá nó để bảo vệ chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Qua tuần này thì anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ thêm nữa không, về những cái điều mà em mới vừa nói, mà nếu có thiếu sót gì anh chị em có thể, chúng ta có thể chia sẻ thêm, mình hiểu được thêm điều gì Chúa dạy dỗ trong cái phần đó nữa ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, em cũng xin đọc thêm ở trong sách Esai đó, với sách Jeremy cũng nói về những người mà không đi theo lời của Chúa, họ cũng bị sư tử giết nữa ha. Esai đoạn 15 câu số 9, xong ngồi ở Bi Môn đầy những máu, vì ta sẽ còn làm thêm tai vạ cho Bi Môn, sai sư tử đuổi kịp những người mô ốc thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Dạ, những người mà không có đi trong đường lối của Chúa đó, thì dù cho họ muốn thoát khỏi mồm sư tử cũng không thoát được nữa. Cảm ơn Chúa. Và trong Jeremy đoạn 5 câu số 6, vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muôn sói xa nơi sa mạc diệt họ đi, beo đang rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó sẽ bị cắn xé, vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm lên. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà mình thấy trong Thi Thiên á, thì có nói rằng cũng cho chúng ta một cái quyền, và Chúa ban cho chúng ta những con người kính sợ Chúa, những người mà thuộc về ngài, đi trong đường lối của ngài, thì có một cái quyền rất là lớn mà ở trong Thi Thiên 91 có nói, và ở trong Luca, hình như nhớ Luca đoạn 10 câu 19 cũng nói y thật giống như là Thi Thiên 91. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 91 thì đoạn 13. Dạ, nói rằng ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân. Cảm ơn Chúa. Dạ, các anh chị em, chúng ta đọc được Luca đoạn 10 câu 19. Em nhớ biết có đúng địa chỉ không? Luca đoạn 10 câu 19, đúng rồi. Dạ. Dạ, chị Nhung có thể đọc được không? Cảm ơn Chúa.
À, Nhung Trinh đọc Luca đoạn 13 câu 19.
Đoạn 10 câu 19.
À, đoạn 10. Đoạn 10 câu 19. Này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không có gì làm hại các ngươi được.
Dạ, dạ, Chúa ban cho quyền chúng ta giày đạp rắn, bò cạp, mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Nè, trong đó cũng có sư tử rắn, mọi quyền. Bởi vì Chúa, trong lời Chúa nói là ma quỷ cũng như sư tử rắn, thì mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân chúng ta là có sư tử ở trong đó nữa. Cảm ơn Chúa. Không gì làm hại các ngươi được. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy đó, sư tử đó có những cái điệu bộ và động tác đó, khi mà rình bắt mồi đó, thì hay là cái tiếng rống của nó, cái tiếng gầm thét của nó rất là lớn, rất là hung bạo ha. Sư tử có sức mạnh nhưng mà lại rất can đảm, oai vệ, được Chúa coi là, được Chúa gọi là Chúa Sơn Lâm ha. Cho nên chúng ta thấy rằng khi những người nào mà vào rừng mà gặp sư tử thì khó mà sống sót được ha. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh, Chúa như nãy em chia sẻ đó, Chúa cho Samson, Chúa cho David có thể thắng được sư tử ha. Khi mà họ đối diện với sư tử, Chúa họ cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài để chống lại những cái con sư tử đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng do mình thấy những cái đặc tính đó của sư tử, nên Chúa cũng chỉ cái biểu tượng về Chúa Giêsu là sư tử của chi phái Giuđa. Đó là cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, bởi vì sư tử là chúa của sơn lâm của loài vật. Thì cái hình ảnh của sư tử chỉ về Chúa Giêsu là Ngài là vua trên mọi vua và Ngài là trên hết mọi loài. Và cảm ơn Chúa, trong sách Khải Huyền ở đoạn 19 câu 16 nói rằng trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 17 thì Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng cái sự mà trung tính của người mà hầu việc Chúa đó, như nãy em nói đó, thì được thoát khỏi hàm của sư tử. Khi mà chúng ta thấy là Phaolô đi hầu việc Đức Chúa Trời đó, thì ông gặp rất là nhiều cái sự bắt bớ, hoạn nạn, giống như là sự tấn công của thế giới tối tăm. Nhưng mà Phaolô nói làm sao? Trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 17 chúng ta thấy rằng Phaolô nói rằng: nhân Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy để hết thảy dân ngoại đều nghe, ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Cảm ơn Chúa là Phaolô gặp những cái sự thử thách khó khăn, gặp những sự bắt bớ, gặp những điều ném đá, bỏ tù, nhưng mà Chúa cứu ông khỏi hàm sư tử, khỏi mọi những cái quyền lực tối tăm đó. Dù phải trải qua những cái điều đó, nhưng mà để cho cái đức tin của ông trong sự hầu việc Chúa càng ngày càng tăng trưởng, và sự yêu mến Chúa trong đời sống của Phaolô càng ngày càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy trong sách Hebrew có nói về những người mà có đức tin nơi Chúa đó, thì cũng nói về là Daniel chỗ này nãy em có nói đó. Hebrew đoạn 11 câu 33 đó. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa bịt mồm sư tử. Và bởi đức tin mà họ trông cậy vào Chúa, mặc dù họ phải đối diện với cái chết, nhưng mà Chúa vẫn giải cứu họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu mà anh chị em có học chương trình iSerm thì chúng ta sẽ nhớ lại, sẽ biết được là Chúa Giêsu trong bốn sách phúc âm, bốn sách tin lành, Matthew, Mark, Luca và Giăng, có nói về hình ảnh của Chúa Giêsu giống như là hình ảnh của sư tử, hình ảnh của con bò, hình ảnh của mặt người, hình ảnh của chim phụng hoàng. Cảm ơn Chúa. À, sách Khải Huyền nói điều này, và sách hồi nãy em nói Ezechiel đoạn 1 câu 10 cũng nói về điều này ha. Cho chúng ta thấy rằng cái sự ứng nghiệm của lời Chúa, và từ cũ ước cho đến tân ước nói về Chúa Giêsu Christ, và rất là rõ ràng và rất là xác chứng, và không có sai trật được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng tại sao mà Chúa Giêsu được gọi là chi sư tử của chi phái Giuđa? Có ai biết không tại sao Chúa Giêsu được gọi là sư tử mà lại của chi phái Giuđa chứ không phải của chi phái nào khác? Bởi vì có 12 chi phái trong Israel, con của Gia-cốp, nhưng mà Chúa Giêsu lại được gọi là sư tử của chi phái Giuđa. Dạ, các anh chị em nào biết không? Cảm ơn Chúa. Có ai có ý kiến không? Dạ, chị Nhung biết không? Cảm ơn Chúa. Mục sư Điểu Khe biết không? Cảm ơn Chúa.
À, theo như chữ Giuđa là sự ngợi khen. Còn sư tử là như là đứng đầu vậy.
Dạ. Dạ.
Chúa Giuđa, tại vì Chúa Giêsu sinh ra từ chi phái của Giuđa.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ, anh Bình nói cái điểm đó đúng rồi, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ, sinh ra từ chi phái Giuđa, nhưng mà tại sao Chúa lại chọn Giuđa? Mà bởi vì con của Gia-cốp là có 12 người con, mà cái người trưởng nam không phải là Giuđa, người trưởng nam là
tại vì ông Ruben ông phạm tội nên tiền quyền chúng em nó thuộc lên tiền quyền về chi phái là về ông Giuđa. Là Giuđa, chúng ta biết lúc mà đi xuống Ai Cập mà là bao lãnh, Giuđa là người đứng ra bằng lòng là hy sinh mình để mà bao lãnh cho Benjamin đó, thì mình được ở Joseph á. Thì ông là người hành động giống như người trưởng nam, người gọi là cả vậy. Ông là người hy sinh và Chúa chọn ông là vì ông ban thương xót của Chúa thôi, thì ông là người là được sự thay đổi từ người xấu trở thành người có lòng thương xót nhân từ. Chúa chọn ông như thế. Quyền trưởng nam của ông Ruben về thì mất phần có nhiều phạm tội với gia cướp lấy vợ rẻ của cha mình.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh Bình nhớ Kinh Thánh rất là giỏi, cảm ơn Chúa. Nhưng mà sau Ruben á thì có một người, có hai người nữa mới tới Giuđa, mà tại sao nếu mà Ruben mất cái quyền trưởng nam thì còn phải tới Simeon và Levi nữa rồi mới tới Giuđa, nhưng mà tại sao Chúa lại chọn Giuđa? Đó là lý do tại sao mà em suy nghĩ
Ruben với Simeon là hai người cũng phạm tội giết người quá chừng mà chi phái Levi lại bị phân chia ra do cướp ông đó tiên tri là lòng họ làng ác nên họ bị chia và được chia ra trong gì đó. Nói chung là ông phạm tội, ông người hung dữ quá nên không được lòng của gia cướp, nên lúc chúc phước thì ông không được chúc điều đó.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, anh Bình nói rất là đúng luôn, cảm ơn Chúa. Là nếu chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 49 á thì chúng ta sẽ thấy điều này. Lý do mà Giuđa được chọn đó tại vì người anh trưởng Ruben, giống như là anh Bình nói, là đã phạm tội lấy vợ cha mình. Cảm ơn Chúa. Và hai người con kế tiếp, Simeon và Levi, là hai người bắt đầu dưới Ruben đó, thì họ đã giết người bởi vì một cái lỗi lầm rất là lớn, là khi mà họ đi ngang qua cái xứ Sichem thì một cái hoàng tử của thành Sichem đó là làm ô nhục người em gái của họ, và họ đã lừa gạt những người đó, nói họ sẽ gả em gái cho những người đó, cái người Sichem đó, nếu mà tất cả những người dân trong thành đó họ chịu phép cắt bì. Và khi mà họ dùng mưu như vậy thì những người kia chịu, và họ chịu phép cắt bì thì trong khi họ còn đau đớn thì hai anh em này đã dùng gươm để giết hết tất cả những người nam của thành đó, thành ra họ rất là hung dữ. Và cho nên khi mà Gia-cốp chúc phước thì Gia-cốp mới nói là hai con đã phạm cái tội rất là hung bạo, đáng rủa xả thay. Cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay, khí giận họ và giữ dằn thay, vì giữ dằn thay. Dạ, ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia Cớp. Cho nên khi mà chúc phước cho 12 người con thì Gia Cớp có có nhắc về điều đó. Cảm ơn Chúa. Cho nên đó là lý do mà Chúa chọn Giuđa là cái người nam thứ tư ha. Ba người kia Chúa không chọn, Chúa chọn người thứ tư. Và tại sao chúng ta là xác quyết rằng điều đó là đúng? Bởi vì Kinh Thánh nói, Kinh Thánh nói trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu số 9, số 8, số 9, số 10. Hỡi Giuđa, các anh em ngươi sẽ ngợi khen con, tay con sẽ chặn cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giuđa là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó cầm gối nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giuđa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến trần đứng Silo hiện tới và các dân vân phục đến đó. Cảm ơn Chúa. Câu số 11 là cái câu mà Gia-cốp chúc phước cho chi phái Giuđa. Cảm ơn Chúa được thịnh vượng. Và cái chữ Giuđa giống như nãy chị Nhung nói, đó là có cái ý nghĩa của sự ngợi khen. Dạ, của sự ngợi khen. Và cái sư tử, sư tử nói về Chúa Giê-xu là sư tử, là nói về cái quyền tể trị. Và ở đây Gia-cốp chúc phước cho chi phái Giuđa về sự thịnh vượng. Dạ. Câu số 11, người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lao áo tơ mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Cảm ơn Chúa là ở đây Gia-cốp. Dạ, cái lúc đó Gia-cốp có thần của Chúa. Khi mà ông chúc phước cho 12 chi phái, ông có cái lời chúc phước là một cái lời chúc phước tiên tri, chứ không phải là chúc phước bình thường. Bởi vì thần của Chúa cảm động Gia-cốp trước khi ông qua đời, ông chúc phước cho con cái của ông. Cho nên Thánh Linh của Chúa, thần của Chúa cảm động môi miệng của ông nói ra những lời này, thì Ngài thực hiện những lời mà từ môi miệng của Gia-cốp nói ra, và chúng ta thấy đó ứng nghiệm vào thời Tân Ước. Cảm ơn Chúa là Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi của Giuđa. Cảm ơn Chúa. Và cái sự ứng nghiệm này là cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giuđa. Cảm ơn Chúa là Chúa Giê-xu cầm cây phủ việc ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, có ai có thêm ý gì đây nữa không? Cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta đọc Matthew thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng Chúa Giê-xu ra từ chi phái Giuđa ha. Dạ, để em trưng dẫn Matthew để anh chị em chúng ta nắm chắc về cái điều này. Dạ. Dạ, nói là Isaac là con của Abraham ha, rồi Gia-cốp là con của Isaac, rồi Giuđa là con của Gia-cốp. Như nãy mình mới chia sẻ đó, Gia-cốp có 12 người con và Giuđa là người con trai thứ tư ha. Giuđa bởi Thama sanh Phare và Sarah. Phare sanh Ithrom, Ithrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Nasson, Nasson sanh Samom, Samom sanh Rahab, Rahab bởi Bo-o sanh Ruter, Ruter sanh Boaz, Boaz sanh Jesse, Jesse sanh David. Và tại sao chúng ta thấy trong Kinh Thánh ưa nói là Chúa Giê-xu là con của vua David? Bởi vì Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi của Giuđa và David ha. Cảm ơn Chúa. David bởi Uri sanh Salomon, Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abia, Abia sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasseh, Manasseh sanh Amon, Amon sanh Josiah, Josiah đang trị vì khi bị qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Thì chúng ta thấy đi xuống nữa thì cuối cùng là Chúa Giê-xu ra từ Joseph, từ chồng Mary ha. tại về phần xác, chúng ta nói về phần xác là dòng dõi từ từ phần xác chứ không phải Chúa Giêsu được thụ thai bởi Đức Thánh Linh trong lòng của Mary, nhưng mà bởi vì Joseph là chồng của Mary cho nên cái người Do Thái họ tính bên cái phần mà cái người nam đó là Chúa Giêsu ra từ dòng dõi của Joseph mà không phải là thịt và huyết của Joseph, nhưng mà họ tính là Joseph là chồng của Mary nhưng mà Chúa Giêsu sanh bởi Đức Thánh Linh, mà họ cũng kể Chúa Giêsu là trong dòng dõi của Buda ha. Cảm ơn Chúa. Dạ anh chị em chúng ta chỗ tới chỗ này có điều gì để mình chia sẻ nữa không, thắc mắc không? Dạ anh Bình có thêm điều gì chia sẻ nữa không anh Bình? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ là vua của dân Giuđa, của dân Do Thái mà thôi, nhưng mà Ngài cũng chính là vua của muôn vua. Ngài là vua của cả vũ trụ này. Cảm ơn Chúa. Trong Cựu Ước chúng ta thấy rằng tiên tri Ê-sai đó có nói rằng này sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì, các quan trưởng lấy lẽ công bình mà cai trị. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng quần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Cảm ơn Chúa là nói về hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ là một cái vị vua, Ngài sẽ là lấy sự công bình mà cai trị, và Ngài chính là một cái hòn đá giống như là cái nơi núp gió và chỗ che bão táp, như là những cái suối nước cho trong những nơi đất khô, cho những người mà khô hạn cần cái sự giúp đỡ của Chúa, chạy đến Chúa nương nhờ ha. Như bóng quần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ gọi là sư tử của chi phái Giuđa. Đó là ý nghĩa mà em học được, là vì Chúa Giêsu ra từ dòng dõi của Giuđa và Ngài và đúng là có sức mạnh quyền năng vô song. Đối với ma quỷ chúng ta tưởng là quyền lực của nó lớn lắm rồi, là dữ dội lắm, nó đối với chúng ta thì nó có thể là mạnh hơn chúng ta, nhưng mà đối với Chúa thì Chúa là đứng lớn nhất, là đứng cao nhất, là quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất, cho nên Ngài mới được gọi là vua, sư tử, sư tử là vua và của chi phái Giuđa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy là tại sao mà dùng hình ảnh từ sư tử, bởi vì là nó là hình ảnh của vua, là một cái đứng lớn nhất. Là Ngài là vua trên muôn vua, Chúa của mọi loài. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng xác nhận Ngài là vua nữa. Anh chị em chúng ta nhớ lúc nào mà Chúa Giêsu nói và Chúa công nhận Ngài là vua? Trong Kinh Thánh câu chuyện nào mà nói về Chúa Giêsu chính Ngài xác nhận Ngài là vua?
Lúc mà ông trả lời trước mặt Pilát á, lúc xử Chúa, ông Pilát hỏi có phải ngươi là vua chăng, cái thật như người là ngươi nói á. Lúc ở trường án á,
lúc ở trường án. Cảm ơn anh Bình. Đúng rồi, trong Mát đoạn 15. Nếu chúng ta coi Mát đoạn 15 câu số 1 và câu số 2 đó, thì chúng ta sẽ thấy là Chúa Giêsu không tự xưng Ngài là vua, nhưng mà Ngài xác nhận Ngài là vua bởi vì Phi-la-ép hỏi. Từ lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-la-ép. Phi-la-ép hỏi người rằng, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa Giêsu Ngài đã xác nhận Ngài là vua. Và Ngài là vua của dân Giu-đa. Và thật sự cái sự mà sự chết và cái sự mà sống lại và sự sự thăng thiên của Chúa đó đã đem những người không phải là người Giuđa như chúng ta được nhận Ngài làm vua, được nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Cảm tạ ơn Chúa điều đó. Cảm ơn Chúa. Và qua bài học này thì em muốn hỏi anh chị em cái câu hỏi để mình tự suy gẫm là khi nào mà mình công nhận Chúa Giêsu là vua của cuộc đời của mình, đời sống của mình, Không phải Chúa Giê-xu chỉ là vua của dân Giu-đa thôi. Ngài được xưng là sư tử của chi phái Giu-đa. Nhưng mà những người giống như chúng ta là những người ngoại bang, chúng ta là những người không thuộc về Israel, nhưng mà chúng ta được Chúa Ngài thương xót, Ngài cho chúng ta được đến gần Ngài, được tha thứ qua dòng huyết của Chúa Giê-xu. Thì chúng ta, khi nào mà chúng ta nhận Chúa Giê-xu Christ là vua của đời sống mình, và khi mình nhận Chúa Giê-xu rồi đó, thì mình có để cho vua đó, vua Giê-xu đó cai trị trong lòng mình và đời sống mình chưa? Dạ. Dạ, anh chị em chúng ta có ai muốn chia sẻ ở đây không? Là khi nào mình nhận Chúa Giê-xu là vua của mình, và Chúa Giê-xu có đã đang và sẽ cai trị đời sống mình, ngự trong đời sống mình không? Hay là nhiều khi mình chỉ nhận Chúa để mình tin Chúa, mình cầu nguyện tin Chúa vậy thôi, nhưng mà mình chưa có một cái bước đi theo Chúa giống như là phải có, giống như là mình phải để cái vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa cai trị đời sống trong lòng của mình, để cho mình nhận được điều mà Chúa hứa ban cho mình trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa.
Là khi mình đầu phục Chúa hoàn toàn, mình đặt Chúa trên hết, ở ngay lòng của mình, thì lúc đó Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa trong lòng mình.
Dạ.
Hết.
Dạ, dạ, em cảm ơn chị Nhung.
Rồi, vua là khi nào mình đời sống mình để Chúa luôn theo ý muốn của Chúa, nó đặt cái gì mình cũng hỏi với Chúa trước, mới thực hiện được lên kế hoạch hay làm gì đó, trước khi mình lên phục vụ xin Chúa cho mình hướng dẫn mình làm. Dĩ nhiên là cái gì mình phải xin Chúa hướng dẫn để mình làm, thì ra đó là lúc đó mình để Chúa tể trị. Cái gì Chúa nói không mình không, cái gì Chúa nói đi mình làm mà làm, mình đừng có tự ý. Lúc đó là mình đang để Chúa là hướng dẫn mình, mình không phải là tự mình quyết định, Chúa định mình sao cho mình. Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất đó, thì mình cũng phải tin cậy Chúa mà giao phó cho Chúa và hướng theo cách thì Chúa hướng dẫn mình, đó là cách đang để Chúa làm vua, làm vua, làm chủ mình.
Và trong kinh thánh mình cũng biết được rằng Chúa là chết đi và sống lại, và Chúa làm nhiều phép lạ cho thấy kẻ mù được thấy, kẻ câm được nói, kẻ què được đi. Và chính ngay không phải trong kinh thánh nữa mà Chúa cũng làm ngay đời sống của mình luôn. Không ai làm điều đó. Khi mình cầu xin tới Chúa thì Chúa giúp cho mình, và Chúa làm những phép lạ trên đời sống của mình. Không ai được làm được như vậy. Thì Chúa là cao nhất rồi, không ai ngoài Chúa. Thì Chúa là vua rồi. Mình phải nói rằng Chúa là vua rồi, trên muôn vua rồi, không ai hơn Ngài hết. Thì còn ai được điều đó nữa. Thành ra chị thấy như vậy thì xác định Chúa là người duy nhất đưa tới cho mình sự giúp mình tất cả trong mọi mặt. Nói tới là sự cứu rỗi mình, đó là quá là không thể nói được nữa rồi, quá lớn lao rồi. Đó, chị xin chia sẻ vậy. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng mình được làm con của Chúa, đó là một cái đặc ân, đó là một cái vinh dự. Mà mình, nếu mà mình không có để Chúa làm vua cuộc đời của mình, mà mình tự mình cai trị mình tự đi theo ý riêng của mình, thì đó là một cái sự mà mình nói là không có phước. Bởi vì phước đến từ cái đấng chí cao, cái đấng mà mạnh mẽ nhất như hình ảnh của sư tử, cái đấng mà có thể hủy diệt được ma quỷ Satan. Nhưng mình thấy là mặc dù ma quỷ nó cũng được gọi là sư tử, nhưng mà là sư tử rống, nó không phải là như là sư tử của chi phái Giu-đa, là Chúa Giê-xu, là sư tử trong sự mạnh mẽ của sự thiện và tiêu diệt những cái quyền lực của sự tối tăm, cái bóng tối, cái sự ác. Thì khi mà mình đi theo Chúa, mà mình đặt Chúa làm vua trên đời sống của mình phải để những cái điều gì trong tâm tưởng của mình, trong tấm lòng của mình, để cho Chúa kiểm soát. Như anh mình nói đó, là nếu mình không có sự tin cậy vào Chúa, là mình chưa có coi Chúa là lớn nhất, mình chưa có coi Chúa là có sức mạnh, có quyền trên đời sống của mình. Ngài có thể thay đổi hoàn cảnh cho mình, Ngài có thể làm cho những điều không thể thành có thể.
chứ chúng ta không tin cậy nơi Chúa, đó là một cái điều mà chúng ta chưa thật sự biết Chúa là ai, chưa thật sự biết Chúa là cái sự mạnh mẽ Chúa là thế nào, cái quyền bính Chúa là thế nào, cái sự mà cao nhất của Chúa là thế nào. Dạ, cho nên chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải để Chúa hướng dẫn mình và để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và nếu mình nói Chúa làm chủ rồi thì mình phải buông tay ra, mình phải buông ra để cho Chúa nắm giữ mình. Mình không thể mà mình cầm giữ những cái điều gì mà mình ham thích được. Bởi vì khi mà mình còn cầm giữ đó thì mình chưa để Chúa cai quản mình. Mà khi mình chưa để Chúa cai quản mình thì mình phải chống chọi với sư tử rống, mà phải tự sức mình. Tại vì mình không để Chúa giúp đỡ mình, mà mình tự đi theo cái đường lối của mình, cái sự khôn ngoan riêng của mình. Và Chúa rất là muốn làm vua cuộc đời của mình. Chúa rất muốn cuộc đời của chúng ta đắc thắng. Chúa rất muốn cuộc đời của chúng ta được phước. Cho nên Ngài đã đắc thắng và Ngài đã cầm quyền của sự chết và âm phủ, và Ngài đã ban cho chúng ta và mọi quy quyền của kẻ thù nghịch ở dưới chân, không gì làm hại chúng ta được. Thì chúng ta có đứng mạnh mẽ nhất ở cùng chúng ta. Chúng ta không có sợ ai, không có sợ hãi bất cứ điều gì. Như Roma có nói, nếu Chúa ở với chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta được nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta qua bài học ngắn ngủi này thì cũng anh chị em chúng ta ghi nhớ rằng Chúa là đứng lớn nhất, mạnh mẽ nhất, và Ngài có thể làm được mọi sự trên đời sống của chúng ta. Không có quyền lực của tối tăm ma quỷ nào mà có thể mà đánh bại chúng ta được, nếu mà cái vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đang ở với chúng ta, là Ngài gìn giữ chúng ta ngày và đêm, và Ngài có thể làm được mọi sự trên đời sống của chúng ta với sức mạnh và quyền năng, sự khôn ngoan của Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Và anh chị em chúng ta có ai muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không, trước khi chúng ta đi đến sự cầu nguyện và cầu thai? Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện cho bài học và cầu thai. Cảm ơn Chúa. Dạ, có anh chị em là chúng ta góp ý thêm cho cái bài học này nữa không? Em được Chúa dạy dỗ bao nhiêu đó đó, còn anh chị em nào có thêm cái điều gì Chúa Thánh Linh dạy thêm mình về cái điều này nữa không? Dạ, như cái chăm sóc khỏe thể quyền thì nãy cô Hồng đọc với chúng ta thấy là chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới có thẩm quyền để mở cái quyển sách. Dạ, cái quyển sách ở trên trời đó. Ở đây nói là vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa nên tôi khóc dầm về. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa là chồi của vua David đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Chúng ta thấy chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới có thẩm quyền mở cái quyển sách đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, và chúng ta sẽ học, sau này chúng ta sẽ học là tại sao cái quyển sách đó có cái gì trong đó mà Chúa Giê-xu có thẩm quyền mở quyển sách đó ra ha. Nếu chúng ta đọc tiếp từ câu số 6 hết cái đoạn số 5 thì chúng ta biết tại sao mà Ngài có quyền để mở quyển sách đó. Quyển sách đó có những điều gì ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu chỉ có một mình Ngài. Dạ. Chỉ có một mình Ngài có cái thẩm quyền lớn nhất. Cảm ơn Chúa trên toàn cõi vũ trụ này. Cảm ơn Chúa, cho nên chúng ta đang thờ một đấng hàng sống và một đấng tốt lành, một đấng mạnh mẽ nhất. Cho nên nếu anh chị em chúng ta đang gặp những bế tắc, những cái nan đề, những cái bệnh tật, thì chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, thì không có điều gì mà Ngài không làm được, không có điều gì Ngài giải quyết không được. Không có sức mạnh nào mà chống lại được cái quyền năng và sức mạnh của Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa. Cái sự mạnh mẽ, sự oai nghi của Chúa. Dạ, qua cái hình ảnh sư tử chúng ta thấy là quyền năng của Ngài là quyền năng vô song. Trong Kinh Thánh có rất nhiều phần ở trong Cựu Ước nói về, trong sách Chi Thi nói về quyền năng và sức mạnh của Đức Giê-hô-va và vô song. Cảm ơn Chúa. Cái sự oai nghi của Ngài, cái sự tồn tại của nước Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Cho nên nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu mà chúng ta không có xác quyết được cái điều Chúa đã làm cho mình và Ngài là ai. Và như một sư Hải chia sẻ tuần rồi, Ngài là có rất là nhiều danh hiệu ha, rất là nhiều danh hiệu, nhưng mà chúng ta phải ứng dụng được những cái danh hiệu của Chúa Giê-xu Christ cho đời sống của mình thì chúng ta nhận được cái điều đó.
nhận được những điều chúng ta tin qua cái danh của Ngài. Và chúng ta tin Ngài là bánh hằng sống thì và chúng ta được no đủ khi chúng ta đọc lời của Ngài và cái sự đổ đầy của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúng ta tin Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh thì cái nhựa sống của Ngài thì lúc nào cũng chảy ở trong cái nhánh của chúng ta, nuôi chúng ta để cho tâm linh của chúng ta mạnh mẽ. Chúng bây giờ tại bài học này chúng ta tin Ngài là sư tử của chi phái Giu-đa, là cái đứng quyền năng vô song trên đời sống mình. Thì khi chúng ta gặp những cái điều gì mà giống như dường như là làm cho chúng ta sợ hãi, chúng ta phải nhớ cho sự có một đứng mạnh mẽ trong chúng ta, lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta bước đi theo Chúa một cách trọn lành. Và ngay cả chúng ta thấy là như nãy những cái phần mà anh tin giữ kinh thánh đó, là ngay cả mà họ phải đối diện với sự chết nhưng mà họ vẫn tin cậy Ngài ha, như Daniel ha. Cảm ơn Chúa. Như ba bạn của Daniel và những người mà trung thành với Chúa thì họ sẽ thấy được sự giải cứu và quyền năng của sự biến đổi trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Và nếu họ mình tin vào những cái điều Chúa Giêsu đã làm cho mình thì mình sẽ nhận được điều đó. Cảm ơn Chúa. Và bài học ở đây thì kết thúc, và anh chị em chúng ta ai có điều gì muốn nêu ra để chúng ta cầu nguyện buổi sáng hôm nay ha. Và chúng ta cầu nguyện cho bài học, chúng ta cầu nguyện cho đất nước Mỹ được chúa phục hưng, cầu nguyện cho Việt Nam, cầu nguyện cho hội thánh địa phương, cho mỗi gia đình của chúng ta, mỗi người được gặp gỡ chính Chúa Giêsu và chính Ngài là vua cai trị của chúng ta. Chúng ta đừng để cho bất cứ điều gì cai trị mình, đừng để cho điều gì làm cho chúng ta phải để Chúa Giêsu đến đứng hàng thứ hai, thứ ba, cảm ơn Chúa, mà không phải là hàng thứ nhất, cảm ơn Chúa. Ngài phải là vua của chúng ta, cảm ơn Chúa. Dạ, có anh chị em này chúng ta muốn nêu ra điều gì để cầu nguyện không? Để sáng hôm nay, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước này tất cả mọi người. Xin Chúa ban ơn cho anh Bình với chị Nhung và chị Ngọc và có những cái lời chia sẻ, cảm ơn Chúa.
À, chị Vây ơi, dạ.
Dạ.
Tiến hành bay trên đường dây có mục sư không chị? Được đấy, dạ.
Dạ, mục sư hôm nay đi công việc rồi, Trầm. Nói gì Trầm cần gì? Có cô Hồng.
Nhờ mục sư anh chị em hiệp lại cầu nguyện cho một cái người chị này, nhờ trên một vụ cầu nguyện đó. Chị tên là Châu Tô Nguyễn Trân, chồng của chị đi biển mấy tháng mà chưa có về. Chỉ nhờ cầu nguyện mà em cũng nhờ cần cầu nguyện có sự mặc khải để coi chồng chị còn sống hay không thì mình cầu nguyện chứ giờ. Như nếu mà chưa cần, nếu mà sao chứ không thì mình cầu nguyện.
Là cái Việt Nam á, chồng chị Việt Nam hay đây chồng?
Dạ ở Việt Nam dạ. Chị chồng chị đi biển đó, mà đi biển với chị nói chồng đi biển với một người bạn mà người đó chị không có biết. Rồi khi chị đi thì chị cũng khi chồng chị đi chị cũng quên hỏi cái số điện thoại của ông chủ nên giờ không có biết liên lạc với ai mà chị nghỉ một tháng về mà bây giờ thường thường với người đi biển thì một tháng họ về mà bây giờ 5 tháng rồi mà chưa có liên lạc được, mình không biết như thế nào.
Ở đây có cô Hường đó chồng, cô Hường cũng được Chúa cho mặc khải đó, và mời cô Hường cầu nguyện đi. Châu Tô Nguyễn gì Châu
Châu Tô Nguyễn Trân dạ, dạ. Để em cứ là bây giờ mình hiệp sẽ anh chị em sẽ hiệp lại cầu nguyện cho cái trường hợp này. Bây giờ không biết như nào giờ.
Dạ.
Cô Hương cầu nguyện thử, cô Hương và anh chị em cầu nguyện thử siêu linh thì coi cái người này coi như thế nào. Không, không,
dạ,
cô Hương cầu nguyện nha.
Dạ, mời cô Hương.
Rồi bây giờ cô Hường cầu nguyện hiệp tác với anh chị em. Cô này chồng cụ có gia đình cụ có tin Chúa không vậy?
Dạ chị nói có cô Hường. Dạ có cô Hường. Hỏi là chồng cụ Chúa chị nói có tin Chúa dạ.
Dạ. Cô ơi dạ. Tính nào như cô của chồng?
Con cũng chưa có hỏi nữa dạ. Tại ở Quế Sơn á, ở Đà Nẵng Quế Sơn nha.
Ở Quế Sơn. Quế Sơn Đà Nẵng. chồng nói lại tên cổ đi.
Châu Tô Nguyễn Trân, chồng thì con chưa biết tên gì dạ, chưa, cô chỉ nhắn lên cùng chồng.
Dạ. Chưa biết tên à. Thì mình cầu nguyện vậy thôi, chứ xác định thì không ai xác định được đâu. Nhưng mà giờ mình cầu nguyện xin Chúa bày tỏ coi, trong chị em mình có cái sự bày tỏ của người nào không? Cầu nguyện tiếng mới đi anh chị em. Là Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Chúng con thuộc về Ngài, chúng con là một hội thánh online. Con đang tìm đến với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Con tin rằng trong sự đầy trọn của Chúa, Chúa đang ở giữa chúng con. Xin Chúa sức giàu, một sự sức giàu đặc biệt cho chúng con, để chúng con hiểu được, có sự hiểu biết về những cái linh thần linh sự khôn sáng, thần linh sự hiểu biết trong ý chỉ Đức Chúa Trời cho chúng con theo lời yêu cầu của gia đình Tôn Nghiệp Trâm. Chúa ơi, người chị em chúng con gia đình thuộc về Chúa, cũng biết rằng khi ra đi làm những công việc bất cứ việc gì thì cũng phải tìm biết đến Chúa, cũng phải tìm biết đến ý chỉ Chúa. Và trong công việc làm ăn của người chồng cô bạc tin, nhưng mà con, cô không biết tin, nhưng mà con tin rằng Chúa là đấng dõi mắt nhìn xem các con cái Ngài. Xin Chúa tha thứ cho cô, Chúa tha thứ cho cô sự vô tình của cô khi mà người chồng đi làm ăn mà cô không biết một cái tin tức gì giữa những người hợp tác làm ăn, giữa những người chủ. Danh Chúa Giêsu Christ, nếu mà vợ chồng cô có sự yếu đuối, không có một cái sự tương giao mật thiết với Chúa nhiều, thì xin Chúa cũng tha thứ cho cái sự nguội lạnh của hai vợ chồng này, để rồi họ cũng được trở lại địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, được người quan phòng trên đời sống của họ, được Ngài bao phủ trong cánh tay quyền năng của Ngài. Cha yêu thương ơi, xin Chúa tha thứ, xin Chúa tha thứ cho gia đình chị em của chúng con. Ở Việt Nam, đôi khi trong công việc làm ăn, đôi khi có những cái áp lực xung quanh đời sống về mọi mặt, làm cho người chị em của chúng con yếu mọn trong đời sống tâm linh. Xin Ngài tha thứ. Xin Ngài tha thứ cho dân tộc Việt Nam chúng con. Nhiều sự áp bức về đời sống vật chất thiếu thốn làm cho anh chị em chúng con mòn mỏi nhiều ngày mà quên rằng chúng con có một Cha trên trời, một đấng luôn luôn dõi mắt nhìn xem chúng con ngày và đêm. Giờ này con xin dâng lên gia đình của cô Nguyệt Trâm trong cánh tay quyền năng của Chúa, cả chồng con cô nữa. Chúa ơi, xin Chúa thương xót, Chúa giữ gìn họ, Chúa ban ơn cho họ trở lại với niềm tin ngay từ ban đầu, ngày từ ngày tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, để họ luôn luôn được ở trong vòng tay ôm ấp của Chúa. Đời sống chúng con là con người thuộc về Chúa, hồn linh thể xác chúng con ở trong tay Chúa. Nếu chúng con có qua đời với niềm tin vững chắc thì chúng con thuộc về Chúa, chúng con về nơi nước Chúa. Đó là một sự bình an và chúng con vượt qua giai đoạn của thể chất. Nhưng mà nếu mà chúng con vẫn còn ở trong hơi thở của mình, nguyện Chúa cầm giữ hồn linh của chúng con ở trong cánh tay quyền năng của Ngài. Lạy Cha yêu thương, Đức Chúa Trời toàn năng của con, chỉ có Cha là đấng toàn năng, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ giờ này. Xin Chúa an ủi cô Nguyệt Trâm. Xin Chúa nâng đỡ cô. con xin một sự hiện diện đầy trọn của Chúa trên hội thánh online này. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng có sự sức giàu, nhưng mà con chưa hiểu biết ý Chúa như thế nào trên đời sống của người chị em con. Xin Chúa tha thứ, Chúa tha thứ chúng con, xin Chúa tha thứ, xin Chúa ban ơn, xin Chúa chúc phước. Và nếu người chồng của cô vẫn còn đang sống động sinh hoạt, thì trong tuần này Chúa cho cô biết tin tức của chồng trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, cái sự nối kết trong tình yêu, nối kết trong tâm linh, cái sự xuất thai giữa chồng cô với cô, nguyện Chúa cho cô biết được tin tức về người chồng của mình. Và nguyện Chúa ban cho họ trong những thời gian xa cách này, tâm linh của họ khăng khít với nhau trong tình vợ chồng, nhưng mà tâm linh của họ cũng khăng khít với Chúa Giêsu Christ, nhất là những người đi trên biển, đầy những sự sóng gió, đầy những sự nguy hiểm, đầy những sự đe dọa về phần vật chất, những hàm ép về phần tâm linh trong nỗi sợ hãi cô đơn. Xin Chúa an ủi, xin Chúa nâng đỡ, và xin Chúa ban cho người anh em của chúng con được sự bình an trong tâm lòng, được sự gìn giữ của Chúa. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài. Con dâng gia đình của cô người chồng, nếu mà cô có con, dâng tâm lòng cô có một sự bình an ở trong Chúa và an tâm ở trong sự bảo vệ của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa cũng tha thứ cho chính mình chúng con. Chúng con cũng có những yếu đuối như người chị em chúng con. Chúng con có những cũng có những sai sót, lơ là như người chị em chúng con. Nhưng mà chúng con không, Chúa không kể tội lỗi chúng con. Chúng con tìm đến với Chúa, tìm đến với Chúa để được một sự sức giàu, để được một sự trả lời, để được một sự ban phước. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố chúng con được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa, chúng con được bảo vệ trong dòng huyết của Chúa, và chúng con thuộc về Ngài cho đến ngày mà chúng con gặp mặt Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em có người nào có cảm nhận gì không? Trầm có một sự cảm nhận gì không? Cô Hường không có một sự cảm nhận xấu. Tốt thì cũng không tốt, nhưng mà không có một sự cảm nhận xấu.
Dạ có
cái vậy. Con chỉ mặc dù không gì, nhưng mà cô Hường không có một sự cảm nhận xấu.
Hình như cầu nguyện theo cô Hường tốt.
Một sự cảm nhận. Dạ.
Chắc. Để con trả lời chỉ là bây giờ mình cầu nguyện để xin cho họ sớm liên lạc. Nếu mà có sống chết thì cho họ
xin một sự xin một sự tin tức, một sự liên lạc trong giới giữa cô với chồng cô trong tuần này. Và thường thường cô thường cầu nguyện Chúa xin điều đó, Chúa cũng sớm sớm trả lời đó. Nhưng mà có một điều cô thường không có cảm giác xấu.
Dạ con cũng vậy.
Mình không thấy một cái sự mạnh mẽ, nhưng của Chúa có sự xịt dầu mà không có cảm thấy một cái tầm cảm giác xấu.
Dạ con cũng thấy bình an, không biết là bệnh cái gì.
Mình không thấy rằng cái cảm giác xấu ở trong đây thì mình cũng cầu nguyện cho người chị em của mình như vậy, rồi Trâm nhắn lại với cổ giữ cái sự liên kết với Chúa mật thiết nhiều hơn nữa, để rồi Chúa sẽ trả lời cho mình. Và mình cũng xin Chúa cho cô một dấu hiệu để cô biết cái tin tức của chồng đó. Chắc không có lâu đâu.
Dạ. Dạ dạ, cảm ơn cô Hường. Mày con biết cách nói chuyện mấy bữa giờ con cũng không có biết cách nói sao.
Nói vậy đó. Khi mình cầu nguyện mình không có cái cảm giác xấu, nhưng mà mình đặt hai tình huống. Tại vì mình là con người, mình chỉ cầu nguyện Chúa và mình hiểu biết trong linh thôi. Thì mình cũng nâng đỡ cổ, nói cổ giữ một mối thông công với Chúa. Vì Chúa nói rằng nếu mà ai mà ở trong Chúa trọn vẹn thì Chúa sẽ ban cho người đó sự bình an trọn vẹn. Thành ra cô giữ một mối thông công với Chúa. Nếu mà trước đây cô không có một giữ một mối thông công trọn vẹn với Chúa thì trở lại với Chúa an năn và giữ một sự thông công, tức là luôn luôn hướng lòng về Chúa suốt ngày đêm. Không phải là mình không làm việc, nhưng mà mình luôn luôn mình tìm kiếm cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống mình. Và mình đặt hai tình huống. Tình huống là chồng cổ không còn, thì nếu mà chồng cổ là một cái người thuộc về Chúa và giữ cái sự tin kính Chúa thì sẽ được về nước Chúa rồi. Nhưng mà nếu mà không có yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã đấng tha thứ tùy theo cái đó giữa Chúa với lại người đó, mình không biết. Nhưng mà riêng cái cảm nhận trong sự cầu nguyện của mình á, Trâm cũng vậy, của Hương cũng thế, không thấy một cảm giác xấu thì mình cứ tin cậy nơi Chúa, mình trình dâng.
Dạ 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 của Hương dạ.
Cảm ơn của Hương dạ. Con thấy dạ. Có sự bày tỏ đó, dạ.
Amen, cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn của Hương. Thôi em anh chị em dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, giờ này em mời chị Nhung đi. Chị Nhung cầu nguyện cho bài học đi. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ, nếu mà anh chị em chúng ta còn cần gì thì cứ mê lên rồi mình cầu nguyện luôn. Dạ, em mời chị Nhung cầu nguyện cho bài học buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa.
Xin kính mời tất cả quý mạng anh chị em cùng hiệp ý với Nhung cầu nguyện.
Dạ,
xin mời Đức Chúa Trời và Cha yêu thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay đến với Chúa để chúng con được ca hát ngợi khen Ngài. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu Ngài là sư tử của chi phái Giuđa, và đấng đi trước chúng con là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, và chúng con mà mang danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, qua bài học buổi sáng hôm nay, xin Chúa nhắc nhở chúng con bằng mỗi lòng của chúng con hạ lòng mình xuống đầu phục Chúa một cách hoàn toàn, để Chúa làm
Amen.
Chúa làm chủ, làm vua của chúng con một cách hoàn toàn, Chúa ơi, để chúng con kinh nghiệm được những điều mà Chúa làm trên đời sống của chúng con, và chúng con hưởng được tất cả những điều mà Chúa hứa với chúng con. Thì Đức Chúa Giêsu đến, Ngài ban cho chúng con sự sống và sự sống dư dật. Và tất cả những điều Chúa làm trên thập tự giá là vì cớ chúng con, vì tội lỗi của chúng con. Và Chúa đã chết thay cho chúng con tất cả mọi tội lỗi chúng con, để chúng con được tha thứ và được Ngài đã sống lại để cho chúng con được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Và tất cả những điều Chúa đã làm để chúng con được hưởng phước ngay khi chúng con còn sống ở trên đất này, cho đến ngày chúng con được gặp Chúa trên thiên đàng. Nhưng Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con hạ lòng mình xuống, đầu phục Chúa bằng tất cả tấm lòng của chúng con, ý chí của chúng con, lý trí, tình cảm của chúng con. Chúng con đầu phục Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, Đức Thánh Linh ơi. Bởi chúng con đôi lúc chúng con yếu đuối, chúng con không làm được. Nhưng mà chúng con nhờ Đức Thánh Linh đấng ban thêm sức cho chúng con để chúng con có thể làm được, để chúng con được kết hợp với Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, và chúng con xin Chúa cũng tha thứ hết mọi lỗi lầm của chúng con trong những ngày qua. Chúng con thờ ơ, chúng con thiếu hiểu biết, chúng con làm những điều nghịch lại với ý muốn của Ngài. Xin Chúa Ngài tha thứ cho tất cả chúng con trong giờ này. Và qua bài học sáng hôm nay, xin một lần nữa Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con dâng tấm lòng của chúng con, đời sống của chúng con, thân thể của chúng con, để chúng con đầu phục Ngài, và chúng con được thân mật với Ngài, và để chúng con hưởng được những điều mà Chúa ban trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
Cảm tạ Chúa.
Chị Nhung, tạ ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, tạ ơn Chúa. Cho nên chị em chúng ta có nhu cần gì để nêu lên không ạ? Ngoài cái việc chúng ta cầu nguyện cho đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam, thì nhiều người được cứu và dân tộc Mỹ này ăn năn trở lại đạo của Chúa, để đất nước này được phục hồi và làm sáng danh Chúa, con Chúa. Dạ, còn cái điều gì anh chị em chúng ta muốn dâng lên nữa không? Cảm ơn Chúa.
Dạ, xin tiếp tục cầu nguyện cho ông xã với mấy cái nhỏ như vậy, để mẹ em được Chúa thăm viếng. Được Chúa bắt tay thánh linh thăm viếng. Dạ.
Ông xã chưa được bắt tay thánh linh hả chồng?
Dạ, chưa chị. Dạ.
Okay.
Em biết là cái điều gì ngăn trở, nhưng mà thấy ảnh vẫn thấy đỡ hơn, nhưng mà vẫn chưa có cái sự liên kết hàng ngày với Chúa đó, như đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Dạ.
Dạ. Dạ. Cô Ray ơi. Dạ. Chào cô Ray. Mình là Mai Như. Cô Ray với mẹ với anh chị em cũng cầu nguyện cầu thai cho con trai á. Con trai năm nay học lớp 12 á, nó đang chuẩn bị thi học kỳ 1 á cô Ray.
Dạ.
Lớp 12 thì cháu nó cũng thi nhiều á. Mà hôm nay nhà cũng xảy ra nhiều chuyện quá. Xin Chúa che chở bảo vệ cho tâm trí của nó, để rồi nó tập trung học và nó cũng gần với lời của Chúa. Để nó gần gũi với lời của Chúa, để nó nhận sự khôn ngoan á. Hôm nay thì cũng thúc lại nó là dù có học nhiều, học bài thi nhiều mà nhà có bất cứ việc gì, nhưng mà mỗi ngày cũng phải đọc lời của Chúa, học lời của Chúa rồi cầu nguyện á. Để Chúa ban ơn gìn giữ tấm lòng. Cô Ray cũng cầu nguyện cho con gái của mình đó. Gái mình thì nó bị xa cách Chúa, cô Ray nó cũng có nhan đề á. Chúa ban ơn cũng tha thứ cho nó, rồi Chúa mở đường để cho nó có cơ hội để quay lại ăn năn, rồi để tìm kiếm Chúa, cô Ray.
Tên gì và con gái tên gì?
Con gái là Dương Nguyễn Hồng Phúc. Thằng con trai sau á thì ba nó qua đời, cho nên là chị lấy họ chị luôn là Nguyễn Minh Phú.
Phúc với Phú hả? Hồng Phúc với
Phú. Dạ, Phúc Phú.
Dạ, Hồng Phúc Minh Phú. Dạ,
cảm ơn Chúa. Dạ, Phúc với Minh Phú. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cô Ray, cảm ơn anh chị em.
Dạ, cô Hồng còn đó không? Chúc em nhà cô Hồng cầu nguyện cho đất nước Mỹ và Việt Nam ha, để cho nhiều người được Chúa cứu, và vương quốc của Chúa, dân tộc Việt Nam mình và đất nước Mỹ ha. Xin Chúa phấn hân dân tộc Mỹ, và xin Chúa bảo vệ Tổng thống Trump để cho ông có sự khôn ngoan. Cô Hồng còn đó không? Chúc cô Hồng cầu nguyện cái vấn đề đó nha. Cô Hồng ơi.
Dạ.
Dạ, giờ này em xin cầu nguyện cho gia đình của chồng của chồng với mấy đứa con và gia đình chị Mai Như, và hai đứa con Minh Phú và Hồng Phúc. Dạ, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, Cha đời đời và yêu thương của chúng con. Con cất tiếng lớn ngợi khen Ngài vì sự yêu thương toàn năng và cả thể của Ngài trên đời sống của chúng con. Sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài luôn luôn ở trên con cái của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, chúng con hiệp nhau với trên Ngài, và chúng con đồng một lòng hiệp một ý để chúng con cầu xin Cha ban ơn và thăm viếng hai gia đình của anh chị em của chúng con. Chúa nói với chúng con rằng nơi nào có hai ba người nhân danh Ta nhóm nhau lại thì Ta ở giữa, và nếu chúng con thuận nhau ở dưới đất bất cứ điều chi chúng con cầu xin Ngài thì Ngài cũng ban cho chúng con. Chúng con tin điều này và chúng con tiếp nhận điều này, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con dâng gia đình của chị em của chúng con là Nguyệt Trầm, có người chồng tên Hải và các con. Con cảm tạ ơn Ngài vì tôi tớ của Ngài là Nguyệt Trầm đã có tấm lòng yêu thương những anh chị em cũng như những linh hồn hư mất, luôn luôn tìm kiếm những con người để giúp đỡ. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trên đời cho sống của Nguyệt Trầm, để Nguyệt
chồng sử dụng ơn của Chúa để giúp đỡ cho nhiều người được giải cứu, nhiều người được chữa lành và nhiều người được biến đổi cuộc đời của mình và họ trở nên những người hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha, con ngợi cho Ngài. Xin Chúa tiếp tục đầy dạy thần linh của Ngài trên em. Con cảm tạ ơn Ngài để ơn, sự ban ơn và lẽ thật của Ngài. Hallelujah, luôn luôn đầy dạy trên đời sống của người nữ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, Chúa đã ban thần sự thật khôn ngoan của Ngài trên Chúa Giê-xu tại nào thì con cũng cầu xin Cha ban thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va trên đời sống của người nữ này, để người nữ này sẽ là một tôi tớ trung thành, đắc lực cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, kết quả và vinh hiển danh của Ngài, con tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Cha toàn năng của chúng con. Và con cũng xin dâng Hải là chồng của chồng cũng như các con lên cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Lòng của tôi tới Chúa khao khát là chồng của mình được báp têm Đức Thánh Linh và được gặp gỡ Chúa Giê-xu thường xuyên và có một đời sống nối kết với Chúa Giê-xu Christ như nhánh nho liền với gốc nho. Con cảm ơn Ngài. Và con biết rằng điều này được lòng Đức Chúa Trời, điều này Chúa ưa thích. Con cầu xin Chúa ban ơn cho người nữ này tấm lòng sự ao ước. Chúa ơi, không từ chối điều gì môi miệng người nữ này cầu xin. Con cảm tạ ơn Ngài vì tôi tớ của Chúa muốn rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Xin Chúa hãy phấn ơn gia đình này để sự khao khát này được hình thành trong cuộc đời của gia đình này. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi cho Ngài. Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài đến Ngài phục thân gia đình này. Con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin Ngài hay đạo hành động và làm việc. Chúa ơi, xin Chúa sức dầu ban ơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài khai phóng lửa của Ngài từ trời ơi, đổ xuống thiêu đốt hết tất cả những điều gì không đẹp đồng lòng Đức Chúa Trời ra khỏi gia đình này. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài làm một phục hưng. Con cảm tạ ơn Ngài. Một sự đổi mới hoàn toàn. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Người nữ này sẽ thấy sự vui mừng. Hallelujah. Sẽ thấy sự bình an tràn ngập trên cuộc đời của mình và gia đình của mình. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Ngài. Thấy kết quả và sự vinh hiển của Ngài tràn ngập. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con biết rằng Đức Chúa Trời của chúng con sẽ ưa thích những con người chân thật, những con người có tấm lòng khao khát. Và xin Chúa hãy đổ đầy những điều gì tốt lành mà tôi tớ của Chúa khao khát. Chúa ơi, hallelujah. Chúa nói rằng Chúa rót nước cho kẻ khác. Xin Ngài hãy rót. Chúa ơi, hãy rót, hãy đổ đầy, hãy rót, hãy đổ đầy. Chúa ơi, hallelujah. Đổ đầy thần linh của Ngài, đổ đầy lửa của Ngài, đổ đầy ân tứ của Ngài, đổ đầy bóng trái thánh linh của Ngài trên gia đình này. Con cảm tạ ơn Ngài. Để gia đình này luôn hát ngợi khen Chúa, cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa ơi, sự thịnh vượng của Ngài cũng đến trên gia đình này nữa. Chúa ơi, tài chánh và mọi tài vật. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Thịnh vượng hồn linh thể xác. Con chúc phước cho gia đình này thuộc về Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Và hầu việc Đức Chúa Trời toàn năng một cách kính sợ Ngài, đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Sự vinh hiển thuộc về Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để chồng tiếp tục tin cậy Ngài, tiếp tục đi trong ơn của Ngài và tiếp tục làm công việc Chúa một cách dư dật hơn nữa. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi cho Ngài. Xin Chúa cứ tiếp tục Ngài làm hành động trên đời sống của Trầm để Trầm càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn và càng ngày càng có lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah, để chia sẻ cho những người mà có nhu cần mà Trầm tiếp xúc. Con cảm ơn Ngài để lời đó đem đến một sự biến đổi trên đời sống của họ. Con cảm ơn Ngài để lời đó đem đến sự gây dựng và khích lệ, đem đến sự giải phóng và giải cứu trên cuộc đời của những người đó. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Chúa. Trời, Ngài cũng nhớ đến gia đình của chị Mai Như. Hallelujah. Người chị em của chúng con ở Việt Nam. Con cảm tạ ơn Ngài có một sự khao khát là con cái của mình cũng được Chúa Ngài thăm viếng, cũng được Chúa Ngài phục hồi. Con cảm tạ ơn Cha. Hallelujah. Minh Phú và Hồng Phúc, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Minh Phú đang học lớp 12 và có thi cử. Xin Chúa ban ơn để em không nhìn những cái hoàn cảnh xung quanh mà bị thối chí và nản lòng. Xin Chúa thánh linh cho tới đêm đổ đầy sự vui mừng và sự bình an trong tấm lòng của Minh Phú để Minh Phú không có bị những cái điều đó cản trở trong việc học tập của mình. Và xin Chúa ban ơn để Minh Phú là một người hầu việc Đức Chúa Trời trong tương lai. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa sử dụng thì con cầu xin Ngài cũng ban ơn và sử dụng Minh Phú và Hồng Phúc. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, Hồng Phúc thì Hallelujah đang cách xa nhà Chúa. Con cầu xin Cha Ngài thăm viếng để cho Hồng Phúc, Chúa ơi, ăn năn quay trở lại. Chúa ơi,
cho hồng phúc hạ mình xuống trước mặt Chúa, tìm kiếm Ngài, rồi quay trở lại, từ bỏ con đường tà. Chúa trên đời, trên trời sẽ nghe, hallelujah, nhậm lời, tha thứ tội và giải cứu hồng phúc ra khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm, giải cứu hồng phúc ra khỏi những điều của tội lỗi, những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cầu xin Cha đến tha thứ, hallelujah, qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ, xin Cha hãy tha thứ cho hồng phúc và Minh Phú vì đã không tin cậy nơi Ngài, không có tấm lòng kính sợ Ngài. Xin Chúa tha thứ cho các cháu. Con cảm ơn Ngài, qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ, xin Chúa Ngài thanh tẩy, tẩy rửa và thánh hóa các cháu. Con cảm ơn Ngài phục hồi đời sống của các em, để các em cũng kính sợ Chúa, yêu mến Ngài giống như mẹ của mình nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa đem tới tấm lòng con trở về cùng Cha như lời của Ngài nói rằng Ngài muốn và Ngài đem tấm lòng của con trở về cùng Cha. Xin Chúa sức dầu và ban ơn cho đời sống của chị Mai Như. Con cảm ơn Ngài sức dầu và ban ơn cho đời sống của con cái của chị. Chúa ơi, hầu cho hai đứa con này sẽ cùng mẹ của mình để phục vụ Đức Giê-hô-va. Con cảm tạ ơn Ngài. Cùng thờ phượng và hầu việc Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa sẽ đem con cái trở lại. Con cảm ơn Ngài. Con biết rằng không có điều chi Đức Chúa Trời của chúng con không làm được. Chúa ơi, chị vẫn tiếp tục tin cậy nơi Ngài, và chị sẽ thấy quyền năng của sự biến đổi. Chị sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ thay đổi hoàn cảnh của gia đình mình. Con cảm ơn Ngài. Và chúng con công bố như lời Chúa nói rằng chúng con kêu gọi những chị chưa có như đã có rồi. Chúa ơi, con kêu gọi rằng hồng phúc, hallelujah, trở nên một người tốt lành trong ơn của Chúa, một người kính sợ và hầu việc Đức Giê-hô-va. Con kêu gọi, con công bố rằng hồng phúc sẽ là một người nữ kính sợ Chúa và là một người nữ tài đức trong nhà của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Minh Phú là một dũng sĩ cho vương quốc của Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Mạnh mẽ. Hallelujah. Mạnh mẽ như dũng sĩ. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Bước vào cuộc chiến thuộc linh không hề sợ hãi chơi. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con công bố những sự tốt lành trên con cái của chị. Con công bố sự tốt lành của Chúa trên gia đình của chị. Chúa ơi, gia đình này sẽ trở nên một gia đình thuộc về vương quốc thiên đàng. Con cảm ơn Ngài. Thuộc về những điều tốt lành của Chúa và đắc thắng trong danh Chúa Jesus Christ. Mọi sự ngăn trở và bị đáp đổ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong danh Đức Chúa Jesus Christ, để gãy hết tất cả những sự ngăn trở, những sự thối chí, hallelujah, những sự tội lỗi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài. Thánh Linh của Chúa hành động và làm việc với tấm lòng của con cái của chị. Đầu phục Chúa, đầu phục Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con công bố rằng con cái của chị trở nên những người thuộc về Chúa Jesus Christ và hầu việc Ngài, có kết quả vinh hiển danh của Ngài. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Con dâng tất cả những gia đình của anh chị em của chúng con trên đường dây này nữa, Chúa ơi. Những anh chị em nào có con cái của mình đang xa cách nhà Chúa cũng phải được Chúa Thánh Linh thăm viếng. Chúa ơi, thăm viếng Chúa này. Chúa, tất cả những con cái của anh chị em của chúng con trên đường dây này, Chúa ơi, mặc dù họ không lên tiếng, họ không đưa lên, nhưng mà con biết là tấm lòng của họ cũng khao khát cho con cái của mình được Chúa Ngài thăm viếng, được Chúa Ngài giúp đỡ, được Chúa Ngài đổi mới, được Chúa Ngài phục hồi. Và họ cũng muốn dâng con cái của họ lên để hầu việc Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài thương xót, hallelujah. Xin sự nhân từ của Ngài còn đến nơi rồi, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, hallelujah. Chúng ta cùng nào khao khát hầu Ngài. Xin Chúa hãy đổ đầy ơn của Ngài. Xin Chúa hãy đổ đầy thánh linh của Ngài. Đổ đầy ân sủng của Ngài, hallelujah. Đổ đầy tình yêu thương của Ngài, hallelujah. Con cảm ơn Ngài để hầu việc Ngài. Con cảm ơn Ngài vì cuộc đời của chúng con chỉ có một cuộc đời này để sống, để thờ phượng và hầu việc Ngài. Chúa ơi, xin Chúa đừng để cho cuộc đời của chúng con lãng phí trời trên đất này, để chúng con hầu việc Chúa và làm sáng cho Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con công bố Chúa là đừng đến cảm ơn sự sống của tất cả những anh chị em của gia đình của chúng con, hallelujah. Mọi con cái của anh chị em của chúng con phải được phục hưng trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, hallelujah. Không có một bất cứ đứa con nào của chúng con đi sang nhà Chúa nữa, không có bất cứ một đứa con nào còn nguội lạnh nữa, mà nó phải được đốt cháy bởi quyền năng của lửa Thánh Linh. Con cảm ơn Ngài, hallelujah. Chúng nó phải được Chúa Ngài thăm viếng, Chúa ơi. Chúa nói rằng khi chúng kêu cầu thì Ngài sẽ trả lời cho chúng con, và sẽ tỏ cho chúng con những việc lớn và khó hơn nữa, Chúa ơi, mà những việc chúng con chưa từng biết. Con cảm ơn Ngài, hallelujah. Đứng lên làm phép lạ, xin được làm phép lạ trên cuộc đời của mọi anh chị em của chúng con, trên mỗi gia đình anh chị em của chúng con, để chúng con thấy điều đó mà chúng con luôn tạ ơn Chúa và bước theo Chúa một cách tốt lành, bước theo Chúa một cách vững chắc. Con cảm tạ ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con chúc phước cho tất cả những gia đình anh chị em của chúng con, vợ chồng con cái một hòa thuận yêu thương em ấm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cái vâng phục cha mẹ,
mẹ vâng phục Chúa Giêsu Christ hướng dẫn con cái của mình đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Kính sợ Ngài và hầu Ngài, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con tin rằng Ngài sẽ làm điều này cho tất cả những con người có tấm lòng khao khát và sự tuôn đổ, sự ban rỡ trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Nguyện Ngài được vinh hiển trong đời sống của chúng con. Con dâng lên Chúa sự chúc tán, ngợi khen, cảm tạ từ trong tấm lòng của con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con xin hiệp chung với tất cả anh chị em của chúng con mà thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả anh chị em.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và giờ này em xin mời cô Hồng cầu nguyện cho đất nước Mỹ cũng như là Việt Nam. Hallelujah. Và sau đó chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung và kết thúc. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha một lần nữa. Chúng con cảm ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con sáng hôm nay. Lời của Chúa, lẽ thật của Ngài, Chúa ơi. Chúa nhắc nhở chúng con. Chúa là vua, là Chúa. Sư tử của chi phái Giu-đa. Chúa là Chúa. Là chủ của mỗi đời sống chúng con. Chúa ơi, xin Chúa nhắc nhở chúng con và để chúng con vâng phục Chúa một cách trọn vẹn và để Chúa trên hết trên đời sống của mỗi người chúng con. Chúa ơi, để mỗi việc làm gì chúng con làm, chúng con cũng nhờ cậy Chúa và hỏi ý Chúa. Chúng con không có tin cậy nơi cái sự thông sáng của chính chúng con, nhưng mà chúng con trông cậy nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong mọi việc làm. Chúa ơi, chúng con vâng phục Chúa một cách trọn vẹn và nghe theo sự chỉ dẫn của Chúa, nghe theo sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài để đời sống chúng con kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Ngài, sự chỉ dẫn của Ngài trong mọi sự. Cảm ơn Ngài để mọi sự chúng con làm về điều đẹp lòng Chúa và vinh hiển danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cũng cho con cái của chúng con cũng đầu phục Ngài. Chúa ơi, xin Chúa đem tấm lòng của chúng nó trở lại với Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, chúng nó trẻ tuổi và tin cậy và sức mình. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng nó để chúng nó tin cậy nơi Chúa, kính sợ Chúa, đầu phục Chúa, đến gần với Ngài và kinh nghiệm Chúa trong khi chúng nó còn trẻ. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa cho chúng nó cũng có tấm lòng muốn hầu việc Ngài, tấm lòng muốn dâng mình, dâng những cái tài năng của chúng nó để hầu việc Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho thiên sứ của Chúa bảo vệ con cái của chúng con mỗi ngày, mỗi nơi chúng nó đi, việc gì chúng nó làm, xin Chúa nhắc nhở, dạy dỗ, hướng dẫn chúng nó. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Cha, cảm ơn Cha. Đây này, chúng con dâng nước Việt Nam lên cho Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì Chúa đang làm việc trong tấm lòng của người Việt Nam và dẫn dắt họ trở lại với Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa đánh đổ tất cả những quyền lực tối tăm, những cái linh thờ hình tượng. Chúa ơi, xin Chúa mở mắt tâm linh cho người Việt Nam để nhận biết Chúa, nhận biết Chúa, chính Chúa là đấng tạo dựng nên loài người và chính Chúa là đấng đáng được thờ phượng, để họ không còn bị ưu tối, bị ở trong sự mờ tối của những quyền lực tối tâm, những của ma quỷ nữa, nhưng mà họ thấy được ánh sáng của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả tôi tới con cái của Chúa, những người có tấm lòng hầu việc Chúa ở Việt Nam. Chúa ơi, xin Chúa cùng làm việc với họ để giúp đỡ được nhiều người biết đến Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, mở lòng họ ra. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, mở lòng những người chưa biết Chúa để họ không còn là những tấm lòng sắt đá nữa, nhưng mà những tấm lòng bằng thịt, những tấm lòng mềm mại, để khi những cái hạt giống của Chúa gieo ra thì được kết quả. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, ban phước cho tôi tớ của Chúa ở Việt Nam, những người đi đến Việt Nam hầu việc Chúa, có tấm lòng hầu việc Chúa. Chúa ơi, xin Chúa đầy ơn trên họ, ban cho họ sự vui mừng, sự mạnh mẽ, đầy quyền năng của Chúa và cảm sự thỏa lòng trong sự hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa để cho danh của Chúa được cả sáng và kết quả. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, cũng chúc phước cho chính quyền của Việt Nam cũng có sự cởi mở và nhiều người ở trong chính quyền biết đến Chúa. Cảm ơn Ngài cứu họ nữa Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, cả nước Việt Nam trở lại thờ phượng Chúa để được phước của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con cũng dâng nước Mỹ lên cho Chúa. Cảm ơn Ngài chỗ chúng con đang ở cũng như những đất nước khác có những người Việt Nam. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho người Việt Nam đi đến nhiều thế giới, nhiều chỗ trên thế giới. Và cảm ơn Chúa, xin Chúa củng cố tất cả những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa để họ cũng biết đến Chúa và họ cũng tiếp nhận Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa mở cánh cửa truyền giáo khắp nơi. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa tiếp tục làm việc trên đất nước Mỹ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Những cái để cho những người đang đi trong những cái đường sai trật trở lại nhận biết Ngài. Chúa ơi, những cái đạo lạ, những cái tôn giáo mà đi trật đường lối của Ngài, Chúa ơi, xin Chúa mở mắt cho người ta để không có đi theo những cái đạo lạ nữa mà biết đến cái sự chân thật của đạo Chúa, đạo tin lành. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho tin lành được giảng ra rộng rãi, nhiều người trở lại thờ phượng Chúa trên nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, xin Chúa đánh đổ những cái điều xấu xa, những cái đồng tình liên miên, những cái phá thai, những cái điều mà ma quỷ đang làm hành động ở trên cái đất nước Mỹ này. Xin Chúa phá tan. Chúa ơi, xin Chúa dùng tôi tới con cái Chúa, những người tốt lành, những người yêu kính Chúa ở trong chính quyền. Cảm ơn Ngài, đem nhiều người tin kính Chúa vào chính quyền. Cảm ơn Ngài để họ giúp đỡ và điều chỉnh lại những cái sự xấu xa trên cái xã hội này. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúc phước cho Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cùng tất cả những người cùng làm việc ở trong chính quyền. Chúa ơi, cảm ơn Ngài để cho họ biết kính sợ Chúa, biết nhờ cậy Chúa và dẫn dắt đất nước Mỹ này trong con đường chánh trực của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa gìn giữ bảo vệ gia đình của Tổng thống Donald Trump để không có bất cứ quyền lực tối tăm nào có thể phá hoại và hại đến gia đình ông. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúc phước cho ông để ông có sự thông sáng của Ngài và tiếp tục nhờ cậy Chúa để hướng dẫn đất nước Mỹ này trong đường lối của Ngài và làm sáng danh Chúa trên cả thế giới. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa và trong cái mùa tháng 12 Noel, cảm ơn Chúa, có hội thánh Chúa có nhiều những sự truyền giảng, tổ chức truyền giảng để giao truyền danh Chúa. Xin Chúa dùng cơ hội này để đem nhiều người đến để nhóm họp và đến tham dự và cũng để cho họ biết đến Chúa. Xin Chúa mở lòng họ. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho nhiều người trong cái cơ hội này biết được Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa đầy ơn trên tất cả những cái buổi truyền giảng, tất cả tôi tớ con cái Chúa để để có được cái ơn của Ngài, để cho giúp đỡ những người chưa biết Ngài trở lại tiếp nhận Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng con dâng một ngày mới lên cho Chúa ở đất nước Mỹ và một đêm ở Việt Nam. Xin Chúa chúc phước. Cảm ơn Ngài cho từng người một, anh chị em của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bất cứ gì, việc gì chúng con làm cũng làm vì sự vinh hiển của Ngài và đều được chúc phước, được Chúa chúc phước. Chúa, cảm ơn Chúa chúc phước cho tâm trí của chúng con. Cảm ơn Ngài chúc phước cho những bàn tay của chúng con, công việc của chúng con, mọi việc chúng con làm để được thịnh vượng. Chúng con cảm ơn Ngài được có sự thông sáng của Chúa để giải quyết tất cả những sự ở trong đời sống của chúng con, để giúp đỡ con cái của chúng con đi trong đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa chúc phước cho tất cả những mục sư. Cảm ơn Chúa những người tôi tớ Chúa có sự thông sáng của Ngài, có sự chỉ dẫn của Ngài để hầu việc Chúa một cách tốt lành theo ý thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn cô Hồng.
Dạ. Xin cho cô Hương cầu nguyện thêm được chút xíu, bởi vì em nhớ lại cái đoàn của mục sư Khánh đi về Việt Nam để là truyền giảng, thì làm một cơn truyền giảng từ Cà Mau, bữa nay năm Tây đến ngày năm Tây ngày mai là hết ở Cà Mau, tiếp theo Sài Gòn rồi đi ra ngoài Hà Nội, và thành ra liên tiếp cho đến ngày 11-12 Tây mới xong, và họ lên máy bay họ trở về bên đây liền. Thành ra mình cũng cầu nguyện xin Chúa sức dầu đổ ban ơn phước cho họ. Rồi cô Hương cũng muốn cầu nguyện thêm cho cô Hoa chút, cô Hoa Cali đó. Tại vì cô Hương biết cô Hoa trong cái tình trạng cũng hoang mang, cũng lo lắng trong vấn đề business mình. Xin phép cho cô Hương cầu nguyện cho hai vấn đề đó. Với lại giáo sinh, được truyền giảng giáo sinh dự của các anh chị em đó. Dạ. Ai nói gì đó?
Dạ, con cảm ơn cô Hương.
Dạ cô Hương ơi, em Tina, xin cô Hương cầu nguyện cho em. Bữa nay em đi về New York, từ Cali đi về New York, có cô Hương cho chuyến bay đi bình an, không bị delay. Cô Hương, cảm ơn Chúa.
Cháu Emily đi tới đây rồi hả cô?
Dạ, Emily ngày hôm qua đi tới, an toàn bình an, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Bữa nay tới phiên em về, cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cô Hường ghép con là cô Hường cầu nguyện xong, cô Hường hướng dẫn cầu nguyện kết thúc luôn nha cô Hường. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, con anh chị em nào muốn điều gì cầu nguyện không thì mình cầu nguyện đúc kết luôn ha. Mình cũng cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta trong ngày lễ Noel và những anh hội thánh ở Việt Nam nữa, trong vấn đề các vấn đề xây cất nữa, mình hiệp nhất với nhau. Cô Hường phép được cầu nguyện.
Hello.
Rồi sau thì mình cầu nguyện chung và ca ngợi. Dạ, xin nói.
Dạ, dạ, anh chào cô Hương, chào tất cả các anh chị. Dạ, cô Hương cầu nguyện thêm cho Vượng U Minh một sư sáng. Dạ. Dạ, xin Chúa con tiếp trợ. Dạ, cho đủ tới 15 tay. Dạ, ngày 15 tay. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hương và cả các anh chị em. Dạ,
cô Hương nói con hỏi theo lời nè cô Hương. Cô Hường ơi,
con là ai? Nãy mới
con Thảo Charlie á, cô Hường. Dạ, cô Hường ơi, cô Hường có thể cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho cái lưng của con, cái lưng của con đau á, con đi không có được, con đứng dậy không được. Cái lưng bên tay trái của con á, dạ.
Cái lì hả? Cái lì đau lưng hả?
Dạ.
Con có bưng cái gì nặng không?
Dạ không cô, dạ không, hai ngày rồi cô, nó đau quá, con dán mà nó không có hết, nhưng mà con đứng dậy đi không có được, con đi con khum giống như bà già vậy đó, chứ con đứng thẳng thì nó đau, bị có một bên tay trái rồi cô Hường.
Chưa thành bà già, rồi chị ơi, cái liền nghe cô Hường nói đi, cái liền, bây giờ cô Hường sẽ cầu nguyện cho con, nhưng mà trước hết chính mình con cầu nguyện xin Chúa tha thứ đi. Con lo lắng nhiều quá. Cầu nguyện xin Chúa tha thứ đi, giao những cái nan đề mình cho Chúa. Và thưa với Chúa rằng xin Chúa tha thứ cho con, thì con lo lắng nhiều quá. nhưng mà con biết rằng con không giải quyết được. Cái điều mình không giải quyết được, mình trình dâng cho Chúa thì xin Chúa lo liệu dùng cho mình. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, lo nhiều quá. Điều đó cũng không có đẹp lòng Chúa đó. Rồi ma quỷ nó tấn công con qua linh tinh thần. Con cầu nguyện, thử con cầu nguyện trước đi nha. Rồi chút xíu cô Hường cầu nguyện cho con. Giả sử chỉ cô Hường cầu nguyện mà nhiều thứ mà cô Hường quên tên con thì con lên tiếng con nhắc lại. Nhưng mà cô hy vọng là cô quên. Dạ, bây giờ con cầu nguyện. Mặc dù cô cầu nguyện vấn đề khác, nhưng mà tự con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con đi. Và Chúa lấy ra những cái sự lo lắng, dạy cho con biết đặt hoàn toàn đức tin nơi Chúa để con không có lo nữa. Vì mình lo cũng không có được gì hết, lo làm gì. Giao cho Chúa và ban cho con sự bình an. Chúa là đấng biết hết. Từ hôm con tin Chúa tới bữa nay thì cũng nhiều ngày rồi. Và cũng cầu nguyện nhiều rồi. Cái vấn đề đó Chúa biết. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái thời điểm Chúa giải quyết. Nghe con đừng có lo nè. Mình lo mình suy nghĩ nhiều quá thì những cánh cửa của mình nó bị Satan nó tấn công. Nó gieo những cái tư tưởng mà tiêu cực trong mình. Rồi mình cứ lo hoài. Cái điều đó là mình thiếu đức tin trong Chúa, không đẹp lòng Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ và con ăn năn đi. Con thưa với Chúa rằng con giao phó cho Chúa để Chúa cất cái sự lo lắng trong con. Chúa ban cho con sự bình an. Thì tự con cầu nguyện đi nha. Chút xíu nữa cô Hường cầu nguyện cho con. Thế nên chị em cũng hiệp nhất cô Hường trong sự cầu nguyện.
Hường ơi, Hường ơi, cho em xin nói thêm chút xíu nữa cô Hường. Dạ cô Hường ơi.
Giờ này chú con hiệp nhất. Con có thể cầu nguyện nhỏ đi. Chúng con hiệp nhất trong ơn yêu thương của Chúa để con cầu nguyện yểm trợ, xin Chúa yểm trợ, Chúa bao phủ, Chúa giúp đỡ và Chúa bổ thêm linh năng siêu nhiên của Chúa trên đoàn của Mục Sư Khánh, gồm có nhiều người đi về Việt Nam trong đợt truyền giảng này, đi từ miền Nam tận cùng của mũi Cà Mau Việt Nam của chúng con, rồi đi đến ra tới ngoài Bắc là gần những cái vùng xa xôi ở ngoài Bắc của Việt Nam chúng con nữa. Chúa ban phước cho Mục Sư Khánh là người trưởng đoàn và các mục sư Brent Douglas, Mục Sư Nôm, tất cả các đầy tớ của Chúa Việt Nam, những cái đầy tớ của Chúa, những người cùng đoàn học của Chúa ở Hội Thánh Houston. Xin Chúa sức giàu cho mỗi anh em họ ra đi với những sự trang bị của Chúa, với sự sức giàu của ân tứ quyền năng, và họ làm được công việc Chúa. Con thấy kết quả của Đại hội Cà Mau cũng có nhiều người tin Chúa, nhiều người được chữa lành. Nguyện cái sự vang dội của sự vinh hiển Chúa, quyền năng siêu nhiên của Chúa rải khắp đất nước Việt Nam chúng con, trên người Việt Nam chúng con, trên dân sự của Chúa ở Việt Nam, cũng trên những người chính quyền nữa, để cho cái bầu không khí phục linh về tâm linh của những người đứng trong vai trò lãnh đạo Việt Nam, họ cũng mềm lòng trước cái năng quyền của Chúa, mềm lòng trước ân cứu rỗi của Chúa, và những người lãnh đạo Việt Nam chúng con cũng trở nên những người con cái của Chúa để đường hướng quản trị đất nước Việt Nam trở nên mềm mại đối với tin lành cứu rỗi. Tấm lòng của con người Việt Nam trở nên mềm mại với phúc âm cứu rỗi, và nước Việt Nam chúng con là một nước được phục hưng Chúa Giêsu làm chủ. Chúa ban sức cho các đầy tớ Chúa, Chúa thêm linh ân cho họ, và trên cái lịch làm việc qua các xích sao làm cho dễ lắm. Các đầy tớ của Chúa, những người hầu việc Chúa, họ có sự mệt mỏi về cơ thể, xin Chúa thêm sự kiên cho họ. Dầu làm việc nhiều nhưng mà thân của Chúa vẫn ở trên họ, và Chúa bảo vệ họ trên đường đi, trên máy bay, trên những chuyến xe cộ. Chúa bảo vệ họ về thời tiết, Chúa bảo vệ họ trong sự ăn uống, Chúa bảo vệ họ về phần tâm linh gia đình của họ còn lại ở Việt Nam nữa, để những người này họ bình an, họ ra đi trong sự phục vụ Chúa. Chúa trang bị mọi mặt cho các con dân Chúa, những người cao khát sự rời chạm của Chúa, khao khát ân tứ quyền năng của Chúa ở Việt Nam, từ miền Nam xa tới miền Bắc. trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng nhớ đến một số anh chị em của chúng con trong hội thánh online của chúng con có những cái nan đề, những cái sự yếu đau bệnh tật. Con cũng nhớ đến trường hợp của cô Hoa đang bị người chủ của nơi mà cô mướn áp bức. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố chị em chúng con là người thuộc về Chúa, con đức tin tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho cô. Nếu cô có một sự vì sự áp bức mà tâm linh cô có sự rung động vì sợ hãi, thì giờ này chính thần linh sự mạnh mẽ của Chúa cất sự sợ hãi khỏi cô và ban cho cô có một đức tin vững mạnh. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa là đặt Ngài đem dõi mắt nhìn xem các con cái của Ngài, những người ở trong bình trên đất đã được tiếp nhận ơn cứu rỗi, đã được dùng quyền của Chúa bảo vệ, quyền Chúa bảo vệ cô. Chúa ban cho cô có một sự xét xử công bình trong vấn đề của cô. Không phải là hoàn toàn cô có lỗi, nhưng mà vì sự tham lam của con người, xin Chúa ban cho cô một cái ân sủng để cái gậy của cái ác không được đặt trên cái gậy của người công bình, và cái công bình của Chúa ấn chứng trên đời sống của cô. Chúa cứ dùng những con người mà không phải là thuộc về Chúa, nhưng mà họ trở nên những thiên sứ để giúp đỡ cô giải quyết ngang này cách phải lẽ trong thánh ý của Ngài. Con cũng nhớ đến em Kelly, Chúa ban phước cho em có một sự bình an. Chúa tha thứ cho em về đời sống của mình. Em cũng có những sự sai phạm yếu đuối và em mới đến với Chúa, cho nên em cũng có sự rung động khi mà gia đình mình mòn mỏi chưa được giải quyết. Nhưng mà Chúa ơi, con biết Chúa có thời điểm cho em. Em nói rằng mấy ngày hôm nay cái lưng của em bị đau, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho em, vì em cứ mang nhiều quá trong tấm lòng của em. Và giờ này xin Chúa tha thứ cho em, để rồi em được hưởng được phúc lợi lành đòn của Chúa trên cái cơ thể của em, và Chúa chữa lành cho em. Kelly ơi, con đặt tay lên cái lưng của con chỗ nào đau. Dạ. Trong giác quyền năng của Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng cái lưng của em có một sự sai trật của hệ thống cuộc sống. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, Chúa hứa với chúng con theo lời Kinh Thánh, bởi lần đòn của Chúa mà chúng con được lành bệnh, bởi sự treo thân của Chúa trên thập tự giá mà Chúa gớt tất đi những cái đau thương bệnh tật trên đời sống cơ thể của chúng con. Giờ này xin Chúa tha thứ để Chúa cất khỏi những cái bệnh tật khỏi em, và cái lưng của em sẽ được Chúa phục hồi và chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với lại hệ thống xương cuộc sống, hệ thống cuộc sống của Kelly, ta nói với gân các dây thần kinh, đĩa đệm, các gân và dây chằng, các ngươi phải xây trục trở lại. Những chỗ nào mà có lệch lạc sai thì phải xây trục trở lại đúng vị trí ban đầu mà Chúa đã tạo dựng lên cái cuộc sống của Kelly. Xây trục trở lại đúng vị trí trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, trở lại đúng vị trí, phục hồi và không còn đau nhức nữa. Xoay lại đúng vị trí, cảm ơn Chúa. Xoay lại đúng vị trí trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ sự sức giàu của Chúa để ban cho Kelly có một sự phục hồi toàn diện và không còn đau nhức nữa. Đến tay quyền năng của Chúa đặt vào để rồi sự rờ chạm và thần của Chúa sức giàu trên cái đời sống của em, cho em cảm nhận được một cái sự rờ chạm từ trên đầu xuống dưới chân và phục hồi cái lưng, cuộc sống để không còn đau nữa. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kelly ơi, con đứng dậy thử coi, bớt đau chưa, hết đau chưa? Kiểm nghiệm lại coi.
Dạ đỡ, không ít rồi cô, không nhiều.
Con đau chỗ nào vậy? Con đau chỗ này vậy?
Ở bên lưng cô trỏ đó cô, ở bên lưng. Ở bên cái lưng mà bên tay trái con, ở trên cái gân quần của nửa cái lưng đó con.
đừng đặt tay một lần nữa, cùng một lần nữa.
Dạ.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa đã một lần nữa. Chúa ơi, tình yêu của Chúa, con biết rằng khi Chúa chữa lành cho con, Chúa đầy quyền năng và Chúa mọi sự Chúa cứng đều được cả. Và Chúa đã phục hồi cho em phân nửa, không còn đau phân nửa, bây giờ còn phân nửa. Xin Chúa thực hiện một cách trọn vẹn trên sống lưng của Kelly. Xin Chúa tha thứ cho em để tất cả những cái điều gì mà cái cửa lòng của em đã mở ra vì sự lo lắng, vì sự yếu đuối, xin Chúa tha thứ. Để rồi giờ này em giao phó những cái nan đề của mình trong cánh tay của Chúa. Chúa sẽ giải quyết đúng thời điểm cho em. Tất cả những cái sự bực bội của em, ngay từ giờ phút này, xin Chúa tha thứ. Chúa cũng lấy ra khỏi đời sống của em. Chúa ấn chứng cho em một đời sống vui tươi. Mặc dù nan đề mình thấy vẫn còn có đó, nhưng mà trong cánh tay quyền năng của Ngài, thì chúng con là những con cái Chúa có phước hạnh trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn Ngài xin Chúa một lần nữa phục hồi, chữa lành cho Kelly một cách hoàn toàn bình phục, để rồi Kelly không còn đau nhức trên cái lưng mình nữa, và em đi đứng một cách dễ dàng, em không còn tống khôm cái lưng của em nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa. Và nói với lại cái hệ thống cuộc sống của Kelly, cái phần giữa của hệ thống sống lưng, trong danh Chúa Giêsu Christ, nó hơi ảnh hưởng đến cái phần chân, trong danh Chúa Giêsu Christ, ta kêu gọi một sự phục hồi hoàn toàn cho gân, bắp thịt, dây thần kinh, dây chằng, đĩa đệm, hãy trở lại xoay trục đúng vị trí, không còn một góc lệch lạc nào hết, đúng vị trí, phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy phục hồi đúng vị trí như là ở đầu tiên Chúa đã thay dựng Kelly một cách toàn diện từ trong bụng mẹ và đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ. Bây giờ cái hệ thống cuộc sống đó sẽ được phục hồi và mọi đau nhức, ta nói với các ngươi, hệ thống cuộc sống trở nên ngay ngắn, phục hồi, và cái cơn đau nó phải chấm dứt, cái bệnh đau nhức của cái sống lưng phải rời khỏi Kelly ngay từ giờ phút này. Xin Chúa sức giàu tươi mới trên đời sống của Kelly. Xin Chúa sức giàu cho cơ thể của Kelly, cho em một kinh nghiệm của sự chữa lành, một kinh nghiệm của sự phục hồi, một kinh nghiệm của tấm lòng đau thương, và cần phải có một tấm lòng thống hối nữa, đau thương thống hối của em đặt dưới chân thập tự giá của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn sự giàu của Ngài, và cảm ơn sự chữa lành của Ngài, để ngay từ bây giờ em nhận được một sự chữa lành, nhận được sự rời chạm cho tâm linh em được tươi mới, không còn ở trong những cái cũ kỹ của con người bản ngã của mình nữa, nhưng mà em kinh nghiệm được một đời sống có sự bình an trong cái tay quyền năng của Cha yêu thương là đấng cứu chuộc đời sống của em. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn sự giàu của Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Đứng dậy coi, có lẽ là hết rồi con. Hết rồi. Chúa có
sức giàu hết. Dạ, nó đỡ rồi cô. Dạ, nó đỡ rồi cô.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố cảm ơn Chúa chữa lành cho con đi. Con công bố Chúa chữa lành cho con hết. Đừng nói đỡ đi.
Trong danh Chúa Giêsu
Christ, xin Chúa phục hồi cho sống lưng của con. Nói đi.
Trong danh
chữa lành xoay trục cho nó ngay ngắn trở lại đúng vị trí.
Cảm ơn Chúa phục hồi sống lưng của con. Cảm ơn Chúa.
Trở lại đúng vị trí một cách hoàn toàn.
Trở lại đúng vị trí một cách hoàn toàn. Chúng ta
con tiếp nhận sự chữa lành hoàn toàn của Chúa.
Con tiếp nhận sự chữa lành hoàn toàn của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Amen, amen. Con đã được chữa lành. Con đã được chữa lành.
Con đã được
chữa lành. Con tất cả những cái sự suy nghĩ lo lắng của con. Nói đi con.
Dạ.
Và con được Chúa chữa lành hoàn toàn. Con cảm ơn Chúa. Yêu amen.
Chúa chữa lành hoàn toàn. Trong danh Đức Chúa Giêsu amen. Con cảm ơn Chúa.
Con giao phó nan đề của con trong tay của Chúa.
Con giao phó nan đề trong tay của Chúa. Con giao phó nan đề của con trong tay của Chúa.
con không lo lắng nữa.
Dạ, con không lo lắng nữa.
Xin Chúa cũng ban phước cho chồng con.
Xin Chúa cũng ban phước cho chồng.
Nói nhanh lên, nhanh lên.
Dạ, xin Chúa cũng ban phước
cho chồng con.
Xin Chúa cũng ban phước cho
chồng. Để gia đình con được vui vẻ trở lại. Con cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chữa lành cho con.
Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa chữa lành cho con.
Con công bố, cứ công bố trước chữa lành, mà cái điều mà con chưa hết hoàn toàn đó là tại con chưa có hết cái sự lo lắng hoàn toàn, công bố quỷ phá này. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nên mình cầu nguyện tiếp, hồi nãy có điệp xin cầu nguyện cho các ông phụ huynh à, để Phường cầu nguyện tiếp luôn. Anh chị em hiệp nhất với cô Hường, là cha yêu thương của chúng con, trong mùa Giáng sinh này, hội thánh của tất cả chúng con ở bên Mỹ, cũng như những hội thánh ở Việt Nam của các đầy tớ Chúa trong nhóm ISOM của chúng con, cũng có làm lễ tổ chức. Điều quan trọng là tấm lòng của chúng con đến gần với Chúa. Chúng con tổ chức Giáng sinh để mà chúng con biết ơn Chúa, và chúng con có một tấm lòng phục vụ Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ Chúa, là những người trong anh chị em chúng con, những con cái Chúa trong các hội thánh, để chúng con chuẩn bị một mùa lễ Noel, mùa Giáng sinh với một tấm lòng cao cả Chúa, và một tấm lòng tôn thờ Chúa một cách đầy trọn, để rồi chính Chúa là đấng ban phước ban cho chúng con trọn vẹn trong niềm vui, với một gia đình được hưởng ân phước sự cứu rỗi trọn vẹn, và hồn linh thể xác chúng con luôn luôn được tươi mới trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng con khao khát một sự sức giàu đầy trọn của Đức Thánh Linh, và chúng con cũng khao khát góp tay vào trong phần trong mọi công việc phục vụ Đức Chúa Trời, để ý cha được ngon trên đời sống anh chị em chúng con. Chúa sức giàu cho các đầy tớ Chúa có những sự việc đầy sự sức giàu, đầy sự dạy dỗ, để con dân Chúa đứng vững mạnh trong đức tin thờ tin Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, để rồi cái niềm khao khát của các hội thánh chúng con là nhiều người trong dòng Việt Nam của chúng con, hội thánh của chúng con được tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, và nhân dịp này là những dịp của sự truyền giảng, để sự truyền giảng của các đầy tớ của Chúa bắt được bắt phục được lòng người nghe, và những thân hữu của chúng con sẽ trở lại tiếp nhận ơn của Chúa. Con biết rằng ở Việt Nam chúng con, các hội thánh của Chúa có cái cuộc truyền giảng bắt đầu từ tuần rồi, rồi trong tuần này, và chọn 4 tuần, 5 tuần của tuần lễ tháng 12 này. Xin Chúa xin dầu các đầy tớ của Chúa. Xin Chúa ban ơn, Chúa cấp cho các đầy tớ của Chúa ở Việt Nam, để họ có kinh phí và họ có những cuộc truyền giảng quy mô, cũng như là trong cái sự chuẩn bị cho cái đợt truyền giảng này, Chúa dọn lòng những người thân hữu, phần hội thánh của Ngài, Ngài chu cấp, Ngài sức giàu, Ngài vận hành phần của các thân hữu mà chị em chúng con sẽ chuẩn bị để mời đến hội thánh, thì Chúa dọn lòng của họ, để lòng của họ trở nên một mảnh đất được cài tới, và khi hột giống phúc âm tin lành gieo đến thì họ sẽ được nở rộ, sẽ nảy mầm và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để đem con ta, con dân Việt của chúng con trở nên con cái Đức Chúa Trời. Việt Nam chúng con sẽ được phục hưng qua những kỳ truyền giảng Giáng sinh trong năm nay, qua các kỳ đại hội trong Giáng sinh trong năm nay, ở từ miền Bắc ra tới miền Nam, các anh chị em trong nhóm của chúng con nữa. Con cầu nguyện cho cái nhóm ở miền Tây của mục sư Tán, mục sư Sáng, mục sư của thầy Anh, rồi của các mục sư ở vùng miền Tây. Con cầu nguyện cho cái nhóm anh em của con ở vùng Bình Long, Bình Phước, họ cũng có những cuộc truyền giảng suốt trong những tuần của ngày tháng 12. Xin Chúa chu cấp, xin Chúa trợ giúp, và trong vấn đề xây cất của các đầy tớ Chúa, xin Chúa cũng cho hoàn thành một cách đầy đủ, một cách đẹp ý Chúa trong cuối năm nay tháng 12. Chúa làm thành mọi công việc mà lòng chúng con khát khao, chỉ với một khát vọng phục vụ Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa cho chính đời sống chúng con, chứ không phải cá nhân chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng danh Ngài, danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Mọi điều nào mà các đầy tớ Chúa cưu mang, thì nguyện sự cưu mang đó là thánh con cùng cầu nguyện cho các anh chị em ở vùng miền Tây của trận miền nước Việt Nam cho chúng con, trong sự phụ trách của mục sư Bảo cũng như mục sư Sáng, mục sư Đáng, xin Chúa sức giàu một cách đặc biệt cho họ để mùa này là cái mùa thu đạt kết quả quả về cho vương quốc chính. Những người bà con của Điệp ở vùng U Minh, Cà Mau, em cũng có cưu mang, xin Chúa giải cứu hết, Chúa phục hồi và Chúa bắt phục hết những người trong dòng họ phạm của Điệp, những người trong dòng của Điệp mà em có lòng cưu mang để em đem đến với Chúa. Xin Chúa thức tỉnh tất cả các anh chị em của con, để những người nào còn trong sự tối tăm, còn ở trong sự tối cuộc chưa được giải cứu thì họ được giải cứu, chưa được tiếp cận cái niềm tin của sự cứu ân cứu rỗi của Chúa thì họ sẽ tiếp nhận và cái tấm lòng của Điệp sẽ được sự ban thưởng, bởi vì cái em cứu mang và em muốn cho dòng họ bà con bên nội cũng như bên ngoại đều tiếp nhận ước phúc ân cứu rỗi của Chúa, được giải cứu một cách hoàn toàn. Xin Chúa ban phước cho tất cả gia đình của các anh chị em chúng con trên đài. Con cũng nhớ đến toàn gia đình của Lệ và thằng Nga nữa. Xin Chúa bày tỏ cho toàn một sự lơ đễnh đến nỗi mà em quên cái phần đáng tiếc trước cái tội dưới tầm mắt của Nga. Nhưng mà đó là ý định của Chúa để Nga nhìn thấy mà quăng vô thùng rác tất cả những vật đáng gì đó để Chúa giải cứu toàn ngài quá ngài một cách toàn vẹn, một cách toàn vẹn, để đứa con trai này trở nên một đứa con trai minh mẫn, sáng sủa, đầy thần linh sự sáng của Chúa và được giải cứu một cách hoàn toàn. Con cảm tạ ơn Chúa vì cái ý định tốt lành của ngài đã bày tỏ ra và toàn đã lơ là trong cái vật mà em giấu kín trong sự tối tâm từ trước đến bây giờ. Từng ngày tôi sẽ bày tỏ ra để rồi Lệ sẽ vô hiệu hóa mọi điều và Lệ sẽ quăng hết những vật đáng nhiệt đó vào thùng rác, hầu cho sự giải cứu gia đình này được một cách toàn diện. Chúa cũng giải cứu đời sống con cái của Mai Như, Chúa cũng giải cứu đời sống con cái.
Amen.
Những đứa nào ở trong nhóm mà anh chị em mang cô qua rồi cô qua Cali, cô qua Florida, cô Ngọc rồi cô Danh và tất cả chúng con mỗi người đều có những cái nan đề, những cái lo âu về con cái của mình. Con xin dâng tất cả những lo âu đó trong cánh tay quyền năng và siêu nhiên của Chúa. Chúa có thể giải quyết mọi nan đề. Xin Chúa chỉnh sang lại tấm lòng của các con cái của con. Chúa dẫn dắt chúng nó để rồi không còn làm những cái điều sai trái nữa. Mỗi chúng con đều có những cái lo toan cho gia đình mình. Con dâng cái sự lo toan đó trong cánh tay quyền năng của Chúa để Chúa làm thành. Chúa cài tới những cái mảnh đất lòng ở trong gia đình của chúng con để rồi mọi sự nào chưa có trọn vẹn, chưa có tốt lành, chưa có ăn khớp thì chính Chúa là đấng sẽ làm thành mọi điều tốt lành trong gia đình của Linda, Tina, Linda, Julie, gia đình của Bình, gia đình của Trang, nhiều gia đình nữa mà tất cả các anh chị em của con ở trên đài. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh ngài. Con quên tên của anh chị em con quên hoàn cảnh của anh chị em con, nhưng mà Chúa là đấng không quên một ai trên đời sống. Con cảm tạ sự toàn năng của Chúa. Con chúc tụng danh ngài. Con cũng nhớ đến Tina, hôm nay em bay trở về nơi nhà của mình, giúp cho chuyến đi được bình an. Vì mấy hôm nay thời tiết lạnh lẽo, có nhiều chuyến bay bị đình trệ, cho nên Chúa ban cho thời tiết được tốt lành để là em đi trong sự an toàn, em trở về nhà trong niềm vui phước hạnh sau những ngày gặp gỡ. Và Chúa cho em cũng tiếp tục có một tinh thần mạnh mẽ, có một sự sức giàu tràn tuôn, khao khát phục vụ Chúa, khao khát nói về phúc âm tinh lành của Chúa và khao khát làm công việc Chúa. Chúa cũng phục hồi cho Tina cái sự đau chân của em, Chúa cũng chữa lành cho Emily và Chúa cũng bắt phục lòng của những đứa con Tina, những đứa con của Julie, những đứa con của Linda, những cái con của chúng con để chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời vững mạnh trong sự thờ kính ơn Chúa, cho gia đình được hiệp nhất, niềm vui của chúng con được trọn đầy. Vì Chúa hứa với chúng con, Chúa muốn cho chúng con có niềm vui trọn đầy, bình an trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Chúa, con nhận tất cả những cái lời hứa của Chúa để rồi áp dụng vào trong gia đình mình. Và chính Chúa làm chủ đời sống của chúng con, làm chủ gia đình của chúng con, mọi sự đầy trọn. Chúa xích dầu một cách trọn vẹn theo ý thánh của Chúa cho đời sống của mục sư Hải và bà, cũng như bà cụ ở nhà, trong danh Chúa Giêsu Christ. Để rồi ông bà sẽ phục vụ Chúa trong thánh y của Chúa và có kết quả cho công việc Đức Chúa Trời. Con cũng nhớ đến một sư thịnh vẫn còn đang nối kết với mục sư Hải để thực hiện những mục vụ mà Chúa đặt để trong lòng ông. Xin Chúa xích dầu cho các đầy tớ Chúa. Chúa đưa dẫn bước chân của họ và Chúa hướng dẫn cho họ làm mọi điều trong thánh ý của Ngài một cách trọn vẹn. Chúa còn ở cho chúng con còn thời giờ còn lại trong ngày hôm nay là những thời giờ phước hạnh đầy ân sủng của Chúa. Chúa xích dầu trên cánh tay làm việc của các chị em chúng con, trên business của họ. Giờ này họ đang làm việc nhưng mà họ cũng để lòng nơi Chúa. Chúa ban cho chị em chúng con một sự thịnh vượng cả về hồn, linh, thể xác và thịnh vượng cả về cơ sở vật chất để mọi người có thể vừa làm vừa sinh sống mà cũng có những cái phần để rồi chuẩn bị cho công việc của Đức Chúa Trời một cách rộng rãi, không có thiếu thốn chút nào. Hầu cho sự rộng rãi đó là một cái duyên cớ để Chúa tuôn đổ phước cho các anh chị em của chúng con nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con trước tụng danh Ngài. Những ngày của cuộc đời chúng con, những ngày của mùa Giáng sinh này là những ngày mà chúng con được phước hạnh, được sự vui mừng, bình an. Vì con biết rằng chúng con ở trong Chúa thì chúng con được sự vui mừng, bình an. Con cảm tạ trước tụng danh Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Dạ, xin chúng ta cầu nguyện chung và hát Alleluia.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hương.
Dạ.
Chúa ban phước cho cô Hương, dạ, cảm ơn cô Hương.
Dạ, mình hát ra, mình cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được tôn thánh, biết Cha được tôn thánh, con được ăn, ta tội lỗi cho con, như con đã phạm tội, xin chớ con bị cám dỗ trong tin hành động điều ác, vì nước Chúa kính hiểu điều về Cha của
mình. Alleluia, cảm ơn Chúa.
Cho chị đẹp, cho Ray,
trong tháng này thì chết nó mổ.
Tại mùa đông năm nay có cái ông, cái ông đó ở Thánh Thánh Trên gì đó, ông tới. Kính Chúa.
Rớt rồi. Rồi, kính chào mọi người. Amen.
Cảm ơn Chúa, Chúa Phước Oanh. Chị Nga, chị Linh Đài, chị Lì, chị Minh, chị Nga, Lệ, Ray, các anh chị em khác nè nữa. Cảm ơn Chúa. Điệp.
Muốn hỏi đâu hả?
Chị nhớ rồi hả? Nhớ rồi. Hallelujah, cô Hường chắc chưa hay.
Lạch lắm, ở đây lạch quá à.
Ở đâu quay?
Ở chỗ anh nè, lạch quá à.
Ở đây cũng đương lạnh lạnh mà. Lạnh toàn bộ mà.
Ý anh nói là chỗ anh không giờ lạnh chứ, nó không lạnh.
Ờ, vậy hả?
Ở đây đâu khi nào lạnh đâu.
New York còn lạnh dữ.
Gió, gió dữ lắm, ra ngoài á, lạnh mà còn gió nữa kìa.
Ở nhà đi, ở phòng.
Không có, anh ừ, phải lên. Đi ra ngoài đó. Ra ngoài có rước đưa thằng bá lạnh quá phải chở đi, không cho để nó đi bộ. Rồi đi công chuyện nữa.
Chúa.
Ăn sáng chưa?
Không có ăn gì đâu, sáng xuống là cầu nguyện nhà vậy. Để đi ăn
chưa?
Chúa.
Ăn chưa?
Chúa. Ăn chưa? Cô mới lại mời giảng hay bài bữa nay hay ha. Ngày mai cô mới lại làm chính hay quá. Chúng cái người nào đó. Chúa làm việc, Chúa hiện diện ra luôn để cứu người. Bởi nãy nói Chúa ơi, Chúa hiện diện là cứu người ta, Chúa cứu còn. Thì Chúa nói là con người ta chưa tin đi. Chúa nói là không, muốn đi về giờ sẽ tin Chúa đó, biết không? Cái này nói Chúa nói là Chúa, con tin Chúa rồi.
Tin thì đừng có lo sợ, đừng có thật sợ tụi nó.
Con tin Chúa rồi.
Ừ.
Vậy mình tin Chúa rồi, giờ mình phải cầu nguyện, dốc lòng cầu nguyện Chúa. Chúa nói ngày nào tin thì Chúa sẽ ban cho.
Hôm qua chị đi mua được chưa?
Mua gì?
Đi ngân hàng mua đó.
À, nó đòi ăn 15 đồng. Không có đi đó, đi lại chỗ khác mua. Đi lại chỗ khác mua. Thì mua cái chỗ khác mua vậy mà nó ăn có bằng bạc nè.
Thì chị không mua, sao chị không ký check trả cho nó mà phải trả money order?
Hả?
Thì chị không ký check trả mà chị trả money order.
Mình không có đủ tiền trong đó. Mình đâu có muốn bỏ tiền mình vô cái account của cái business đâu.
Dạ.
Bỏ vô trong đó thì tự nhiên là nó có nó vô mà xuống mình phải.
Mà nhiều người đó nó không có chịu có check đâu, tại nó sợ check lủng. Nó không có được mình check đâu, nhiều chỗ nó bắt mình phải mua đó.
Đưa tiền cho nó không chịu, nó biểu mình phải đưa.
No, cái đó chị phải trả money order hay check, tại vì vợ lỡ chị đưa tiền mặt cái sau này nó nói là mình không có, như là tiền mặt thì đâu có mình giữ được cái gì. Thì đúng rồi, trả money order
nó
chứ check
đưa một cái receipt chứ. Nó phải mà đưa không nào đưa, nó phải đưa receipt chứng nhận mình chứ, nhưng mà good better là mình đưa cái check cho nó. Chúa. Cho nó xong, tại vì mình không trả nó thì nó không có cho mình bán đâu. Nó ai muốn mua cũng không mua được đâu. Mình trong thế kẹt rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mà mình thấy mình cũng bực bội, mình thấy nó căng thì mình cũng bực bội, nên cái âm bôi của mình nó cũng chẳng có muốt cái đúng không? thì ngày qua thì mình cũng nói sorry, nhưng có những cái gì mà nếu mà tôi làm ăn buồn những lời nói những hay là cái cử chỉ mình á thì xin ổng bỏ qua cho, nó không có gì nói gì anh Chúa đẩy nó đi, mình cứ hạ mình trước đi, Chúa biểu cứ hạ mình đi thì Chúa sẽ nâng lên. Amen.
Amen.
Nhưng mà mình được có cái của tôi đó là nếu mà mình biết lỗi là hạ mình xin lỗi liền, mặc dù người đó nhỏ hơn bán con trả mình, nhưng mà mình có lỗi là mình xin lỗi liền luôn, không ngại đâu, không phải là cái đầu cứng đầu ô cái ta đây là phải rồi, không bao giờ.
Vậy là khôn.
Không ai mà hoàn hảo phải không? Mình không ai mà trọn vẹn hay hoàn hảo, nhưng mà biết cái lỗi đó của mình thì mình phải xin lỗi. Mình phải nhận định ra cái lỗi đó là cái lỗi của mình. Chứ mình cứ nghĩ là mình ô ta đây tốt, ta đây đúng á. No way.
No way, no way, no way. Ủa sắp sửa đi New York hả?
Tao biết.
Phúc nói.
Đồng hiện cho. Hai.
Phúc.
Rồi. Thứ tư tuần, thứ năm tuần sau. Cảm ơn Chúa.
Có bị linh
hồn. Ta đây đi tìm kiếm Chúa mà. Cái mà ta đây cũng phải đi tìm kiếm Chúa.
Chúa bị linh hồn.
Thì Chúa không giải cứu thì Chúa cũng blessing, mà Chúa sẽ giải cứu. Amen.
Wow, phút cái này đi luôn ha. Yeah.
Đông lắm à. Cái này cũng mười mấy người á.
Ở đâu vậy? Ông nào vậy? Ông nào vậy?
Phút cũng 4-5 người rồi. Hôm đó hả? Chút gửi qua cho. Bởi vì nữa anh bữa nói với Quanh rồi, Quanh nói Quanh không đi thì Quanh bắt đi qua Pháp thì đâu có cho chị
biết mà.
Hôm nay cảm ơn Chúa
mà anh đâu có nhớ đâu, hôm qua nhớ Hoa nói lâu rồi không nhớ, không để chị. Ủa vậy có đi chạy mùa đông không, ở bên một xưa
đi
em,
luôn tỉnh đi cỡ, đi luôn, có Chúa là có mình
nè. Ở gần mà.
Với lại mình đã hỏi sắp nó là hỏi thánh chủ nhật mà, đúng không?
Yeah.
Tôi đi trước thì tôi lo
gì thánh nhà.
Ừ. Thánh nhà là thánh chủ một sinh nhật. Thì mình lo gì Chúa lo việc mình. Mình bước theo Chúa đi, Chúa ơi, con bước theo ngài, Chúa ơi, nắm tay con. Đi con đi theo đường lối của Chúa. Chỉ có Chúa thôi à, mình có Chúa cũng làm gì được. Ông ơi, mười này á, cô cũng hạnh nói cái người nào á nói là cứu vợ ổng hay con hay ai á, cứu đi thì ổng sẽ tin ông trời, với có ông trời ngôn á, nghe không? Quanh hay là Quanh kia mất tiêu rồi.
Ô, qua bên kia chút. Cuối cùng thì anh ở lại anh quan kia nói sao để đọc lại đi.
Cô Minh Hạnh nói á, là có cái người đã qua ở nhà cô Minh Hạnh một tháng rồi, ở Việt Nam mới qua ở nhà cô Minh Hạnh, thì cái người đó cô mới hỏi là làm cách nào biết đến Chúa. Hình như cái người đó là trong cái gia đình đó thì phải á, thì có một người trong gia đình đó là bệnh nặng lắm, mà bệnh là hình như là chắc không qua khỏi. Thì người chồng là ai, người cha gì đó mới nói là
mới qua Mỹ định cư hả? Mới qua Mỹ định cư hả?
À thì mới qua Mỹ định cư ở đại nhà cô Mỹ Hạnh á. Thì nói rằng là nếu mà có ông trời á thì hãy cứu cho cái người đó sống thì sẽ tin ông trời. Thì một bữa đó tự nhiên có một người đó mặc đồ trắng mà bự con lắm, lấy một cái
ghe hay cái gì á, ở mê hay thiệt?
Thiệt chứ ngủ mê gì. Thì thấy một người đó qua thì nói là ông nói rằng là ông biết là ông trời cứu vợ ông ra là con ông sống thì ông sẽ tin Chúa phải không? Thì ông nói ừ. Thì bắt đầu cái người đó đi lại lấy mở miệng cái người bà đó bỏ thuốc hay bỏ cái gì
trong đó thì khi mà người đó đi rồi thì mấy ngày hôm sau là người vợ tỉnh thức lại, ăn uống rồi tốt lành lại, thì người đó không mau cả nhà luôn đi tới hội thánh. Đi tại vì cái người mà loại cứu
là ở trắng đó là thiên sứ phải không? Thiên sứ không?
Thì chắc là thiên sứ Chúa đó. Thì nói là khi mà được chữa lành nhiều tin ông trời phải không, thì người đó đúng vậy. Thì tôi chữa lành rồi, nói là khi mà được chữa lành rồi phải đi kiếm một hội thánh để mà đi đến đó thờ phượng Chúa ông trời, phải đi tính một cái chỗ đó là còn nói luôn luôn á nha, còn nói đi một đến một nhà thờ tin lành luôn á, đi đến một nhà thờ tin lành để mà
chứ không phải nhà thờ Công giáo đâu nha,
nói là nhà thờ tin lành.
Ừ thì em nói á, không phải là thờ Công giáo.
Ừ, thì chỉ có tin lành mới là đọc lời Chúa, chỉ có tin lành mới là đi theo đúng đường lối của Chúa. Thì ông nói ông nghĩa là đi tìm đến một nhà thờ, nhưng mà nhà thờ đó là nhà thờ tin lành. Phải nói nghe vậy á. Mà điều mình tại vì mình cũng cầu nguyện á, cho nên là mình không nghe rõ là người đó người vợ hay là người con. Cái người mà loại nhà cô biến hẳn á là hình như trong gia đình đó.
Trả lại. Amen.
Người đó trả lại.
Chuyện đó là để chuyện lại. Bình thường. Chuyện đó không phải là chuyện lạ.
Sao gọi là bình thường? Chuyện đó không phải gọi là bình thường. Chuyện đó là
không, ý anh nói là không phải. Đúng rồi, nhưng mà không có phải là chuyện lạ với Chúa. Nếu mà Chúa muốn thì là Chúa làm thôi, chứ không phải chuyện lạ với Chúa. Chứ chị Hồng hay nói á, mình hay nói chứ Chúa làm phép lạ á. Đối với Chúa chẳng cái là phép lạ, mà mình thì cho là phép lạ, chứ đối với Chúa là chuyện bình thường. Chúa muốn cứu là Chúa làm thôi.
Amen. Hallelujah.
Thì mộ thời gian quyết có đủ kịp để mà nấu ăn luôn, chắc là không đủ thời gian, tính bỏ mấy con tôm ra rồi nấu với cành của mộ đó, nhưng mà chắc không kịp đâu, thôi chị ra mấy con tép thôi. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa ơi.
Lạy Chúa Jesus, Chúa
Quanh có nhớ cái năm ngoái mà tháng 3 mình đi qua quên qua Thiên Tân không? Quanh mua tờ vé cho mình đó, nhớ không?
Dạ.
Nhớ không?
Đây nhớ.
Đi Phượng á, đi qua bển cái Quanh mua giùm vé đó. Thì cái ông mục sư đó đó, năm nay ổng lại ổng giảng ngay chỗ khỏi thẳng đợi ông này.
Thôi hả? Wow.
Dạ. 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 Qua á là nó đi chứ sao không đi. Đi.
đi qua hôm qua qua đây hôm qua.
Ừ. Qua đâu? Đi rồi, ta đi rồi mà ở qua đây nè.
À, quanh đi tới chừng nào mới về?
18 tháng Giêng.
18 tháng Giêng là chạy một đoạn thì ngày 27, 28, 29, 30 vậy thôi.
Ừ.
Nhưng mà chủ nhật á, chủ nhật á, một sinh nhật á, ổng cho những người nào mà đi không được những ngày thường á, thì chủ nhật ổng có một chiếc xe đò. Xe đò lại nha chỗ mà thắng á, ai muốn đi á, được chủ nhật á thì lại đẳng xe đò sẽ chở đi. Đúng không? Còn gì bằng. Không đi nữa là thôi á.
Sướng không?
Mưa ngoài ấy Quanh ơi.
Hả? Mưa hả?
À, mưa đây cũng mưa.
Wow. Chỗ này còn mưa nữa, lắm mồ luôn, còn mưa nữa là chịu nổi. Sợ lạnh quá. Biết sợ lạnh, biết sợ.
Vô mở máy sưởi lên. Áo ảnh vô.
Anh mặc lúc nào cũng áo len ở nhà cho mẹ. Nhưng mà anh nói anh không thích lạnh, tại mỗi lần lạnh với người mình nó hay đau nhất cái gì. Đúng không?
Không thấp á.
Ờ, đúng rồi. Bên Việt Nam là bị đau nặng lắm. Giờ đỡ hơn nhưng mà ý anh nói vậy đó. Giờ lạnh nó làm cho xương cốt quá.
Quanh quanh.
Hả?
Quanh quanh nha. Quanh làm cơm chăm quanh có muốn lấy cái tập đèn đèn cái rửa ra ăn quanh
không biết nữa không hậu thì không có lấy có thời gian đâu ngồi lấy ăn luôn khi nào mà có khách á khi nào có khách á không khi nào có khách á thì mới làm sao
mình chỉ có cách làm lấy cái tâm á cái tâm nhọn nhọn còn không cái nĩa á cái nĩa
nhọn á à kéo ra
cái mình lủi trong ngay chỗ cái chính giữa của cái lưng đó đó lủi vô cái lưng nó thì xong xuôi rồi mình đâm ngang chỗ cái lưng nó đó trong cái cộng đó đó cái mình đang thị lên nãy chui lên hết
rồi. Ờ anh thấy trên YouTube đó
nó chui luôn nó quay luôn lại luôn á hồi nãy giờ mình đứng mình lặn nè
có vậy hả nhanh lắm hả
bây giờ mình nè cái con tôm tôi nó có vỏ luôn á mà tôi lấy cái nĩa đó không có cây tằm ở đây tôi lấy cái nĩa cọt ngay chính giữa rồi cái nấm rỉ lên nó lên luôn một cọng đen thui luôn á.
Wow,
cọng đen thui nó bự quá mà để nó ăn sao được
lỡ vậy biết là không có được ăn mà
đất không tan nó không á
ở vậy
chỉ nói vậy á bữa nào á
cái
tâm á cái tâm á chuyển ngang qua cái bụng nó đó nấm rị lên nó lên à
ừ người ta kêu là con tôm á thì là gọi là phân lột lên đầu á là cứ nó ngu lắm đấy không
nó đi cầu nó đi nó là trên cái đầu á
ừ vậy ha vậy mà
nãy ý mình nói vậy á bữa nào trong tâm lấy cái tâm làm thử đi nãy giờ tôi không có cái tâm tôi lấy cái nĩa tôi xỉa qua tôi làm
mèn ơi
mua cái tôm mà nó nảy sẵn luôn rồi đó mà cũng không biết làm đó. Lấy nó đứt ngang không có ghê quá. Sợ.
Lấy cái tâm, chỉ ngang nó chỉ có cái tâm, chỉ ngang cái đầu nhọn chỉ vô là cái bên trong nó tròn tròn đó thì nó làm sao nó đứt. Tôi nắm ra ăn sợi không nè, mà nãy giờ làm bằng cái nĩa đó. Lấy cái nĩa đó, chỉ vô mà làm á. Nuôi mà nấu ăn lên mà có cái sợi dây đó trong đó rồi là ăn chuyện khỏi ăn. Hồi xưa không biết, bây giờ biết nè. Không biết thì mình phải trẻ. Mà con tôm nguyên mà con tôm có vỏ mà làm sao mình trẻ, phải không? Thì cho nên là mình được cái này mình rút nó lên. Cơm có rồi, giờ chị ra miếng ăn tép chứ nấu cơm cũng mỡ mà rốt cuộc không kịp. Đúng giờ rồi.
Ngồi tuần tới đi rồi hả? Tuần tới đi hả?
Dạ. Mấy ngày. Thì cũng từ thứ 6 thứ 7 chủ nhật. Aleluya. Lạy Chúa tôi theo ta xa
quanh
lâu rồi không có uống cái gì à? Chơi gắt cái. Bỗng quên, mình là vậy á. Cái gì mình cũng lúc đầu thăng hái lắm.
Bây giờ uống hay không sao không?
Quanh, mọi người xuống hết chưa?
Biết.
Để anh vô cọt. Chừng nào lỡ mà mình đụng vô mở tủ lạnh thấy thì lấy ra uống.
Không sao đâu. Anh không đâu uống thường xuyên đâu. Khi nào mà mắt anh mở, anh uống vô thấy sáng luôn. Thấy. Nó hay thiệt. Khi nào mà mắt mở, đọc nhiều quá mở. Thỉnh thoảng, lúc nào trong tủ lạnh cũng có hai chai cho nó. Mà đâu có ai uống mỗi này đâu. Nhưng mà có nhận nó là mắt sáng thiệt luôn á. Đó là hay là vậy.
Để anh coi coi còn ai không, thật kỳ vậy. Ai cũng im re á nha.
Con,
mẹ,
con, còn nhiều người lắm á.
Còn nhiều người lắm, chị Thanh Danh nè, chị Hạnh nè, Ngọc Thu nè, Ray nè. Ai cũng im re á trơn. Mẹ ơi, ai gọi mình?
Đi chơi gấp,
ai
gọi đâu vậy? Quanh.
Dạ, ở Nu Skin đó chị.
Đâu?
Chị muốn mua em mua giùm cho. Em mua từ ở kho của em á thì nó rẻ hơn 30%, chị mua thẳng thì nó mắc lắm.
Nhưng mà mất công gửi.
Ở coi đâu, công ty nó gửi thẳng đến chị luôn á.
Ồ vậy hả?
Dạ em chỉ cần mua chị của chị thôi là công ty gửi thẳng chị luôn.
Đừng nói tiếng gửi không nghe ông ơi, phải lên tiếng nói đàng hoàng, nó gửi nó lấy tiền cước. Nó tùy theo dùng, cái dùng nó lấy giấy.
No, bây giờ không có cước nữa. Giờ trên 49 đồng không có cước. Không có tiền phí nữa.
Tiền phí chức năng từ mấy chục đồng á.
Thuế, cái là thuế mắc lắm. Không biết ai gọi
một
chai
đây quá. Một chai uống bao lâu? Một chai được uống được bao lâu?
Hay lắm chị ơi. Không có đau nhức mình mà ngủ ngon mà con mắt là sáng nhất luôn á. Không có nhức mình luôn nha. Em nói thật chị nha. Em á nhức mình nó từ nhỏ đến lớn tại vì viêm gan siêu B á. Cứ ngủ dậy cho đã, dậy có thứ nào mới ệ oải á. Qua bên Mỹ hả, đem theo hả mấy chục hộp. Ở trăm hộp luôn, Salon Pass.
lúc nào người cũng bị dán hết trơn á, chồng có dán cổ, dán vai, dán lưng, dán lưng hết trơn á. Nhưng mà từ khi uống nước này hả, oh man, uống có mấy ngày à, mà thấy giống như là cái người mình nhẹ tơ luôn rồi, không có đau đớn gì trơn hả. Đối với gọi về nhỏ em, nó nói, bé ơi, thì đau quá, lần đầu tiên cái cảm giác là không hề đau đớn, nhức mình, nhức vai, nhức gì á. Đó, hay lắm.
Nó sản xuất từ đâu?
Mỹ.
Mỹ
hả? Công ty của Mỹ mà.
Ở
Dục Hòa. Ừ.
Một chai mình uống được bao lâu thì quên?
Từ hai lần một ngày á thì phải uống 2 ao, ít nhất 2 ao. Hai ao á, nó thuốc mà lấy cái ao mà con mình hay uống siro á, thuốc ho là chị đâm vô một cái ly nào đó là chị đoán đó, nhiều hơn đâu sao đâu, thì một ngày chị uống một lần, uống một lần.
Con nít uống được không? Con nít uống được không?
Được, trên 9 tuổi uống được. Đó là vậy chị, nó chỉ là mình rất có chị, rất chứ thêm mấy cái cây nữa. Không có hóa chất đâu nha. Ở đây là nutrition đó. Supplement đó. Ừ. Hoa ơi, uống đi không sao đâu Hoa. Nhiều khi á, anh để anh thấy hết mặt á, cũng không sao đâu Hoa. Uống vẫn áp phê. Anh bây giờ anh không có cần phải uống mỗi ngày như trước kia nữa mà. Khi nào á, anh thấy khô mắt á, à, hay là đọc nhiều quá ra uống một cái, ồ mắt sáng liền luôn.
Chị tin không chị Hạnh? Em đi học GD năm 2012, em học GD. Thì cái năm đó là em cũng bắt đầu mới vô làm luôn cái công việc này nè. Em uống ha, mà một khi mà em quên đem mắt kính theo hả là khỏi đọc được luôn á. Đọc chỉ mỗi người đọc bài á. Hôm đó chị Nhân không có em đọc. Em đọc xong cái cô giáo á, mới 32 tuổi à. Bà nói hả, mẹ của tôi còn, mẹ tôi lớn hơn cô. Tức là mẹ của bà lớn hơn em có 1-2 tuổi à. Mới là em mới nói là, ủa Chris, sao du không có đem mắt kính sao du đọc được vậy? Tại vì mỗi khi mà bà chỉ mà mình nói ôi sorry không đem mắt kính hay đó, đâu đọc đâu. Thế mình cũng ngạc nhiên á, ờ ha, ủa là kỹ vậy. Cái mình mới nhớ là, ồ tôi mới uống nước đất khoảng ngày nay. Cái thế là cả nguyên một lớp hỏi nước đất nước gì. Để em chút xíu nhăn bá cho em gọi.
Có lý ha.
Đấy em mới nói chứ ừ ha. Cái thế là mọi người đó nước đất là nước gì vậy. Thế là cả lớp ai cũng order vui. Tại vì người ta, tại vì em học trên đó cũng cũng 2-3 khóa rồi đó. Học CD mà, học mấy khóa luôn á. Nên người ta biết mình quá rồi. Không có mất kiến sao đọc mà sao chuyện nhiên sao giờ hôm nay đọc tỉnh bơ vậy. Mình cũng ngạc nhiên, mình cũng biết. Người ta khều mình là mới biết chứ mình cũng chẳng biết. Thành ra nhiều khi mắt em chìm dệt vậy luôn á. Ai cũng nói chứ, ủa sao lớn tuổi sao mà thấy không đem mất kiến mà vẫn đọc được vậy. Nếu mà bình thường em cũng chẳng cần đem mất kiến. Nếu mà đọc nhiều quá bắt buộc phải đeo. Tại vì đọc nhiều quá mình không có muốn hại mắt mình á. Cảm ơn Chúa. Nói chung ra là Chúa cho những cái gì tốt nhất cho mình biết cái gì mình uống để cho nó tốt. Mà em nói thật chị nha, từ nhỏ lớn á, em toàn là uống thuốc bắc không à. Xuyên lắm, ở Việt Nam á, chuyên môn hả, đi hút thuốc bắc á, uống. Thì cứ nghĩ là thuốc bắc á, nó thấm lâu lắm mà nó tốt á. Không tốt bề ngang cũng tốt bề dọc. Bên Việt Nam hay nói câu đó. Mà có anh cái là tại cái tật đó không có dùng thuốc tây. Thuốc bắc là uống chi không? Uống cho ăn được ngủ được không à, suốt ngày là vậy á. Nhưng mà thật sự thuốc bắc nó tốt lắm chứ không? Nó thấm vô người của mình á.
Tại tốt vì lắm. Thuốc bắc là mấy cái chất tự nhiên, thức ăn giống
như
thế.
Toàn là rau cỏ không á, da. Toàn mấy cây như này nọ. Dạ. Thành ra mà em thật là xin thiệt luôn á, đâu có bệnh gì đâu. Nhưng mà lại cái gì mà nói tốt á là em hay. Nhưng mà đừng có thuốc tây nha, thuốc tây mà có uống đâu. Bây giờ cũng vậy luôn á. Chỉ có cái viêm gan siêu B là cái thuốc cái bắt uống. tại vì ông anh em từ lúc mà mới qua mấy tháng là ông anh bị mất ung thư á, thành ra bác sĩ đang theo dõi. Mà mình có nói bác sĩ hoài là giờ tôi muốn uống nữa đó, bác sĩ có nói là hoài tại sao không uống, tại vì nó đâu có bao nhiêu tiền đó, chứ anh nó dù đâu phải trả tiền gì đâu. Chết bà, giờ nó cứ nhắc cái này giờ sao làm cho giật vậy. À được rồi, cảm ơn Chúa. Thế là em hả, cứ uống thuốc bắc không à, ngày nào cũng thấy lúc đó hả chồng em mới qua, em cũng làm thuốc bắc chậm uống luôn. Em chắc ổng đi ra chỗ thuốc bắc á sắc lấy về sắc, ổng uống ổng lô mũi ổng uống rồi nè. Em mới nói hả là của một đồng công một nén, mà thật sự thuốc bắc cũng mắc thấy mồ chứ đâu phải gì đâu, nhưng mà mình nói ổng cũng một đồng công một nén là cái tiền á thì không có nhiêu trơn á, mà cái công nấu nấu 3 tiếng hồ nấu bằng than. Nó có cái loại bếp á mà sắc thuốc bắc á, giờ em cũng chẳng có nghe người ta nói bên Việt Nam chắc cũng có rồi, sắc bằng thuốc điện á, rồi để thấy đâu có tốt bằng mà sắc than đâu, hay là sắc trên bếp á nó riu riu theo cái ý của mình đó, nó mới ra hết chất.
Nếu vậy mình nấu trong cái slow cook được không?
Nổ cái lô cốt là nó nắp bấy luôn rồi, được
như cũng được,
còn nhờ có cái bình nắp bấy ra được,
còn có cái bình thuốc bắc để mà mình nấu đó là có 1 tiếng à, trong vòng
không thấy em nghĩ là chị không em nghĩ là đừng làm bằng điện gì, em thấy không có áp phê đâu, cứ mua em nghĩ là nó cũng có bán ở nhà chợ Việt Nam, nó cũng có bán cái bằng sành đó, rồi cái mình cứ để lên cái bếp của mình này, mình để lửa riu riu á. Đó. Rồi ba chén, ban đầu là em nhớ là 3 chén, lấy 1 chén, ý là lấy 2 phần hay gì á, đúng rồi. Rồi cái lần thứ 2 cũng vậy á, lâu lắm
mà sắc lắm, mà biết sao mình
ai câu đắng ai câu đắng chứ, em ai càng đắng em càng kích thích, tại sao thuốc đắng giả thật sự thật mất lòng, mình cứ nghĩ cái đó là tốt là đắng cỡ nào em cũng uống.
Mình thấy có nhiều tiệm thuốc bắc đó nha, tại vì cái gì họ cho mình mấy chục loại trong đó mà họ không có đưa cái toa cho mình, họ sợ mình đi mua chỗ khác hay sao á, cho nên nhiều khi mình thấy nó sao nó quê quá, lỡ có chuyện gì mình không biết làm sao, mình không biết.
Ở đây em có uống thuốc bắc nên em có biết, nhưng mà Việt Nam có cho chị, và chị nó đi hút đầu hốt, nhưng mà
ở đây mình
nó cân hàng hoàng, nó mấy gram.
Yeah. Cho mình cái to đàng hoàng chứ, cái đằng này mình đi mình thấy ông này cũng
có. Nhưng mà chị ơi, em nói chị nghe nè, chị Hạnh, em cũng có nghe trên YouTube hay là Facebook á, nó nói á, chị đến chị phải đến những cái nơi mà cũng như là có tiếng á, nổi tiếng á. Em biết ở bên đây nha, bên Việt Nam kìa, chứ không thôi hả, đến những cái mà lăng băm phải không, cho toàn thuốc ngủ trong đó, bởi vậy á người ta có uống ra, thường thường thuốc bắc là hay uống để cho nó khỏe, mấy người mà đến thuốc bắc là uống cho ăn được ngủ được, mà giống như em á, người ta cho cái đó không, mà nhưng mà đến những cái tiệm mà lớn mà nổi tiếng mà tiệm tàu mà mấy chục năm á, em là chuyên
môn lớn, tiệm lớn thì ông chết rồi thì đâu có
ai. Ông chết nhưng mà con của ông lên, thường thường người ta hay nói nó
làm con ông bán thôi chứ không có làm thầy. Cho nên cái tiệm mà cái tiệm kia cũng tiệm đó cũng lớn, nhưng mà cái ông thầy đó sao ông giấu to à, ông không có ông giữ cái to chứ ông không có đưa cho mình cái to à, để cho mình tới lại ổng.
Ừ đúng rồi, có nhiều người vậy đó, nuôi bệnh á,
thành ra không thích, thành ra mình không có, nhiều khi hốt xong rồi cái cũng làm biếng uống luôn á, cũng như thấy
sợ không?
Thấy vậy là được. Mình nói như vậy thầy thuốc mà giấu, lỡ mình có chuyện gì rồi mình đâu biết làm sao, thứ gì trong đó phải không?
Dạ. Thành ra em chút xíu
không tin.
Ok, nhìn nói đi chị. Rồi.
Cho nên mình không có tin.
Dạ đúng rồi đó, ở bên đây thì em không có tin tưởng lắm, em không biết. Ở bên đây em không biết, còn bên kia là
nhà thuốc bắc của người ta là chị biết rồi, người Tàu á nổi tiếng lắm. Ông cái ông đó ông già mà cái mặt ổng hả ổng mau vậy nè, chị biết không? Em nói chung ra em cũng có phước ghê nha, em có chồng cũ của em người Hoa, rồi xong rồi em sanh á, nhất là thằng bé nè, thằng cuối cùng nè, cái chú thím của ổng á, bà thím nó thương em lắm, bà chăm sóc cho em mấy tháng luôn. Lúc có bầu bà cũng chăm sóc nha, bắt đầu 5-6 tháng rồi bà đến bà hút thuốc bắc, ý hút bà sắc gà ác cho em á, 6 tháng trở lên là được ăn gà ác, cứ 10 ngày hay 12 ngày thì quên tiêu rồi đó. Rồi bà đem đến cho em á, cũng gần nhà bà ở quận 5 Âu Cơ á, còn em thì ở quận Tân Bình. Rồi xong rồi cái đem đến cho em ăn, xong rồi đến khi mà em sanh xong á là cũng như là sau 12 ngày á là cũng được sắc uống. Oh man, bà ở lên nhà em mỗi ngày chị biết không, mà hả em sắc em uống chị tin không, 4 tháng sau hả ai cũng nhìn em nói trời sao mặt em đỏ quá vậy, mà em nó cũng cảm tạ ơn Chúa ghê á, bà chăm sóc em vậy chị biết không, uống thuốc bắc không à, nhưng mà phải có ngày uống nha, 12 ngày sau á khi sanh á là thấy ông uống thuốc bắc hết trơn á, sắc thuốc bắc uống á. Mày em ơi, em nói thiệt đi nha, thằng chi bây giờ người sức khỏe mình khỏe ghê thiệt luôn á, em không có bệnh vặt bệnh gì chứ, em cũng cảm ơn Chúa cũng được có phước. Còn á hả, đứa đầu tiên nha chị tin không, 3 tháng không đục nước luôn, chồng em cưng em lắm, 3 tháng không đục nước luôn, không làm hết.
Có thằng thứ hai á, hồi xưa mà mình cử vậy cũng tốt chứ ha, mấy người bây giờ
bên đây ta kêu là cần gì cử uống thuốc tây. Ơi chị biết không hả, con nhỏ em nè nó cũng mày đặt học theo cái như vậy đó. Mèn ơi bây giờ chị biết không, ở bên Việt Nam á nó mắc tiểu nha, dạ đúng rồi, tắm gội xong mà ăn chua hay gì ăn đá gì mới được, giờ mắc tiểu nha, chưa kịp mà nhìn mà vừa vô đấy là chưa kịp tụt quần là đã sốt rồi. Cái đó là những cái đó có thiệt á. Thứ nhất, thứ hai mà trong tháng mà ăn chua hay là ăn đá gì không biết nữa là cái răng nó nhức nó bú. Em kỹ lắm. Một tháng sau đó là chồng em gội đầu cho em tắm. Rồi xong rồi hả, cái răng của mình á, mình muốn thì mình phải thọc vô cái miếng vải mà thay rơ lỗ cho em bé. Mình đánh mì của mình bằng muối và nhẹ nhẹ thôi. Em nhớ lúc một tháng hả, cái tóc em tóc dẹp kêu mì, tóc em già đến mông luôn mà. Ổng trả cho em mà một tháng sau mà còn đau nữa đó. Tại vì nó rối chị biết không, có nằng không mà rối. Trong tháng đâu có dám gỡ đâu. Nó rối đau mà ổng ngồi ổng.
Hả? Nó giống như con cua lột vậy đó. Mình người mình xanh nó giống như con cua lột đó, nó mềm, nó yếu.
Dạ, cái gì cũng yếu đó. Dạ.
Quanh, mấy tháng không đụng nước vậy, ở dơ ngã quanh. Chắc tôi chịu không nổi đâu anh ơi.
No no.
Sao?
No, không có nha. No, vẫn tắm nha. Tức là sau khi mà xong á, là chồng anh kêu anh vô lấy cái nước sông đó dội người, nhưng mà không được kỳ. Không được kỳ đất. Ok. Còn anh nói là 3 tháng á, là không cho đụng nước, chứ không phải là không tắm. Không cho đụng nước tức là ổng làm hết á, mình càng kiêng nước chừng nào thì cái tay mình không tê. Nhưng mà đến đứa thứ hai là thằng tổng á, thì lúc đó có công chuyện phải đi bán nhà bán đất gì đó quên tiêu rồi, thì là ổng đi làm, thành ra mình phải đưa cái người đó đi. Oh man, mới 27-28 ngày gì đó quên tiêu rồi, hay là 2 mấy ngày á, thế là hả là phải đi á, đi ra ngoài gió đó, rồi cái đầu bắt đầu là nó buốt á, mình bịt hết trơn rồi, nhưng mà tại vì ở ngoài bên đó là đi xe Honda mà đó, là anh thấy á, là mình kiên cử rất là tốt luôn á, chứ nhiều người nói ô bên Mỹ hay là bên nước ngoài người ta chẳng kiêng đâu, có gì uống thuốc tây. Ồ còn gì uống thuốc gì à, tại sao phải uống thuốc. Hồi đó lúc đó mà em còn nhỏ chị Hạnh, mà em thấy ai mà xông hơi này nọ, em nói mẹ ơi nhà quê dễ sợ luôn, vậy mà đến lúc em sanh á em cầu xin, em còn cầu mong ai làm cho em đếm hơ, tại lúc đó chị giống như chị vừa nói là mình rất là yếu đúng không, cái gì mình cũng yếu hết trơn, lúc nào cũng cảm thấy lạnh trơn, mà xông vậy rất là tốt. Nhất là ngồi xong cửa mình đó chị ơi, ngồi xong cửa mình đó chị. Ồ, đã thiệt luôn, thiệt luôn.
Nó vừa sắc cùng mà nó vừa là làm trong
tương. Đúng rồi, nó vừa khích nữa chị, nó nhỏ hồi nhỏ em nghe nói mẹ ơi làm nằm than một tháng ai mà làm được, vậy mà đến lúc em hả em ngồng cầu rồi ai làm than cho em để em nằm.
Nếu mình làm sớm nó đau lưng hay thì kia, còn mình kỹ thì nó không có đau lưng, không có đau lưng, không có đau nhức người, không có lạnh, rồi không có bị răng thì không có bị hư, nó lâu hư hơn.
Em á nghe có nghe nói là nhiều người á, người ta ở Việt Nam á, người ta mà hết kinh đó là người ta bệnh dữ lắm phải không, bệnh tùm lum tùm la hết trơn á. Tại biết sao không, tại vì á trước khi hết kinh á là mình phải chuẩn bị. Em uống thuốc bắc không, em uống thuốc bắc từ lâu rồi. Qua đây cũng cái Nu Skin đó, nó có cái của phụ nữ trước khi hết kinh đó, số 1, số 2 em cũng mua uống luôn. Thành ra là bác sĩ nói sao, giải thích tại sao mà người phụ nữ mà khi hết kinh mà bệnh đủ thứ bệnh không, bệnh mà bác sĩ không tìm ra bệnh luôn á. Tại vì nè, ổng mới giải thích vậy nè, cái đường mà ống dẫn chứng của mình nó giống như một cái ống khói gì đó, giống như một cái ống khói mà trong bếp thì đã tưởng tượng đi ống khói gì đó. Thành ra là cái dơ nó bám chung quanh cái thành của ống dẫn chứng của mình, nó bám vô. Rồi á, đột xuất cái đùng một cái hết kinh. Thấy chưa? Là nó còn ứ chổng á, cái dơ á, còn ứ chổng. Tại vì hết kinh đâu có ai mà biết đâu, nó tự muốn hết phải không? Đó, cái dơ nó nằm trong đó đó. À, cái dơ nằm trong đó nó ứ động nó mới tạo ra bệnh. Thành ra là em uống từ bên Việt Nam mà bắt đầu nó rối loạn kinh là trước khi em 43, 44, mà rối loạn. Lý do tại sao rối loạn không? Lúc đó vui lắm, ai mà nói gì em cũng uống chưa. Bà chị Dâu bà uống cây gọi là cây chó đẻ phải không? Nắng giả mang luôn á. Ai con? Lấy ra từ từ này con. Con mở cửa ra đi. Bye con. Cái đắng lắm biết không, mà chị nói là uống nó không có bị nám, mà em thì đâu có bị nám gì đâu, mà em nghe nói vậy em cũng dạng như phòng ngừa luôn á. Mà chị nói một ngày uống con ly nhỏ xíu là chị biết không, em một ngày em uống hả 3 lít luôn, hai cái bình cái bình coca mà 1,5 lít á, em chơi luôn hai bình luôn, tại vì nó đắng lắm, gì uống nó đắng nó giả mang luôn đó em. Nhưng mà em nói với chị á, em thích cái gì mà đắng, mà kêu là đắng là hết bệnh là cỡ nặng cũng uống em chẳng khe đắng thì gì hết trơn. Em uống nhiều quá chị, em uống nhiều quá bắt đầu cái nó rối loạn, xong rồi các em mới đi ra nhà thuốc bắc đó. Cái em mới nói á, là tao sợ thôi, đợt này á tôi á, tinh nguyệt của tôi nó tin rối loạn á, nó không có ra kinh á. Cái thế là bà mới hỏi là có uống cái gì không trong thời gian này đó. Thì em mới nói là em mới ngồi nghĩ nó, ồ tôi đang uống cây chó đẻ mà nó uống sao. Em mới kể là tại bà chị á, thì cũng mấy cái đó cũng cây chó đẻ là gọi là thuốc nam chứ mà thuốc bắc, thì cũng ra đó mua chứ đâu, mua cả ký về khô nấu. Cái em mới nói là một ngày tôi nấu một nồi bự gì đó, tôi bỏ trong 1,5 lít, 3 lít, cái khi tôi uống hết hai bình luôn. Cái bà mới nói không được, cái đó nó uống nhiều nó sẽ là mất hồng huyết thay vì là hồng huyết cầu á thì nó mất là máu trắng á, mất. Thành ra là lý do mà cái kinh nguyệt nó không ra là vậy, tại vì uống đó nó mất hết huyết rồi. Oh man, thấy chưa? Thế là bắt đầu á bà kêu là ngưng. Cái thật á, bà chị á bị nám, bà muốn uống để cho hết nám. Cho mình thấy bà uống, bà mới hỏi là uống cái gì vậy, bà nói uống hết nám, không nám. Tôi nói ủa qua nó có bị đâu, uống nó hơi cả, uống đi ngừa. So funny. Thế là bà bác sĩ, cái người mà thuốc bắc chỗ đó đó, nổi tiếng á, tại chỗ chợ bà chịu á, là cái chỗ đó là uống 50 năm luôn á. Từ đời cha đến để là con, bây giờ là cái ông đó mới chết rồi chị. Thì là chút xíu nha Mỹ Linh gặp chuyện gì.
còn cái đó không?
Còn Mỹ Quyên à, trời á, trời nhỏ đó đó.
Tại vì mấy linh gọi vô á, ok sorry. Anh tưởng hết rồi, anh dừng lại, nó ủa sao chị nhìn lên cái phone vẫn còn. Ừ thì đấy á, thì nó tốt luôn á, là cái mình kiên cử lúc mình sanh nó rất rất là tốt luôn á. Giờ nghĩ lại hả, nó cảm ơn Chúa ghê. Cảm ơn Chúa là cái thằng, nhất là thằng bá là được cái bà thím á, nó hút trước có bầu ha, bà cũng trưng cho mình ăn. Cái lúc mà mình sanh bà cũng trưng gà ác mình ăn luôn. Mình 2 ngày được ăn rồi, tại bản người Tàu mà biết mà. Đó, toàn là thuốc bắc trong người không à, đã lắm. Cảm ơn Chúa. Mình bảo vệ với người nó mới khỏe á. Mà đã nhất là sao không? Cái lúc mà bắt đầu 4 tháng đó, cái mặt anh nó hồng quá hả? Hồng mà y như mà mình đi coi, mỗi lần mình sắp thuốc bắc mà thấy mấy cái ông già già ngồi á. Tóc thì bạc trắng đâu, tóc bạch kim mà cái mặt không, không phải là mập mạp mà như là cũng có trắng thịt đó mà hồng màu đám cho mình nói ổng đàn ông mà hồng, chỗ thuốc bắc á, ăn toàn là đồ bổ không mà. Đó thành ra là ở bên Việt Nam á, lúc nào á, cũng ngày nào cũng có thuốc bắc uống, hút thuốc bắc uống. Chỉ có cái là chân thôi, nhưng mà cũng có thỉnh thoảng cũng bị cháy, là dục luôn, quá không đẩy cháy. Nhiều khi quên nó cháy, thấy gần đến rồi. Chẳng hạn như, đúng rồi, lấy 8 phần, đúng rồi, nhớ rồi. Cái chén đầu tiên là 8 phần. Thì 8 phần chén á, cái mình thấy, ôi còn đầy chén, thôi từ từ. Thường thường đâm ra xong rồi đầy quá, đổ vô làm lại, phải không? Thế là lần thứ hai làm lại, quên là nó khét luôn. Có nhiều khi thì nó vẫn còn ít hơn thì cũng ok, tại nó sắc lại vẫn ok, nhưng mà cháy mình đâu có uống được đâu, cháy là mình dục rồi đó, cũng thỉnh thoảng cũng bị cháy rồi, không bị. Chúa chị Hạnh có mấy đứa con?
Có một à.
Rồi vậy hả, khỏe. Em ba
mà bây giờ thì có cháu ngoại rồi, mới con gái.
Ủa chị là chồng. chị em của Linda với Tina luôn hả?
À chị là nhờ Linda chị vô đây chứ chị cũng đâu có biết.
Tưởng là chị em chung không à. À biết, nghe giọng nói cũng giống.
À. Mà cái việc like của mục sư Hải thấy tốt.
Dạ đúng.
Được lớn lên trong Chúa, mình được có tình yêu thương, chứ còn không có giống như mấy like khác.
Thank you dear.
Vô chỗ mắt kính á, bữa bác sĩ đo sao mà đo mình đo em cao quá, giờ đang cái nhỏ theo. Tại vì có 2 cái bảo hiểm ở đây á, năm nào cũng được cái free hết trơn á, mà cái cọc á mình được quyền lựa cái 200, trên 200 thì mình trả tiền. Thành ra là lúc mà khám bác sĩ á, bác sĩ xin hỏi mình á là cái nào clear hơn á, 1 hoặc 2, 2 hoặc 1, ví dụ vậy đó. Thì đương nhiên là ví dụ như mình chọn cái sáng hơn, nhưng mà thật sự về nhà hai cái nào cũng ngập, nó nhức mắt lắm, đeo cũng là nhức mắt. Em đeo cái của mà hồi bên Việt Nam đem qua có 0.25 hay 0.5 mới thì ok, nhưng mà cái đó bị gãy rồi. Con cái làm 2012 mà lúc đó chồng em chưa có mua bảo hiểm thêm á, làm ở ngoài không biết cái này như chắc là 1.0 hả. Mà mình đã nói bác sĩ vừa rồi rồi, đã mấy cái tôi làm ở đây hả, 7-8 năm nay tôi chưa giờ tôi đeo được chân á, về nhà làm nặng quá, nhức mắt lắm. Mà ai ngồi đâu hả, bà ổng đo sao giờ thành 2.5 luôn mới ghê. Lúc mà đưa lên cho bà đó, ủa sao kỳ 2.5 gì mạnh hơn năm ngoái vậy? Tôi nói tôi còn không đeo được năm ngoái nữa, giờ còn mạnh hơn sao tôi đeo. Bà nói sao vui vậy, sao nãy vui có nói bác sĩ không? Nói có, bác sĩ người Việt có nha, biết nghe sao cầu ghê. Từ năm nay có bác sĩ người Việt. Nó thấy là kêu em cả tuần nay rồi, giờ anh mới đi ra đưa cái cũ, đưa cái nào mà mình đây mình không có thích nhức mắt á, nhẹ lắm.
Ủa chị Hạnh về hưu hả?
Không, chị thấy Quynh đang nói chuyện với người khác thì chị không có chị nghe thôi chứ chị chờ nghe thôi chứ chị.
Ôi chị đang đi làm hả?
Không, bữa nay chị ở nhà.
Dạ dạ. Ờ, ai đi hòa chứ thấy không có ai, chẳng có còn hai chị em nên mới tâm sự nói chuyện lắm.
Cậu Quynh có mấy đứa con?
Dạ em ba đứa, đứa 25, đứa 22 với đứa 18. Em lấy chồng trễ chị, 31 tôi mới lấy chồng kìa. Không chịu lấy chồng á, thích ở với mẹ.
Có chồng sớm thì khổ sớm.
Đúng rồi.
Quynh cũng còn làm cái bên Insum chứ hả?
Em đang học mà rớt á. Dạ. Yeah.
Đó vậy chứ thi khó. Yeah, mình người ta có học tủ không chứ còn mình học mà làm chuyện khác nữa khó mà đậu lắm đó.
Biết nữa thi 4 lần rồi đó.
Vậy hả? Thôi mà nhưng mà nếu mà mình kiên thích thì cũng được thôi à.
Thì trước sau cũng được, có nhiều người thi mà 9 lần mới đậu. Tốn tiền.
Hả?
Có người á, nhưng mà 9 lần mới đậu. 19 lần mới đậu.
Mấy?
19 lần.
Wow.
19 lần là 5 năm á. Gần 5 năm.
Hello. Chờ anh chị. I am already measured by doctor another day, but because it's too high.
This is too high?
Yeah. No, I want to like this one. She knows about me.
Okay.
I wait for her.
This what is, she wants to wait on.
Yeah.
Okay.
Thì thôi em chào mấy chị nha, chào Hoa Sứ, chào chị Hạnh nha, chào Ray, chào tất cả chị em ha. Ừ, tạm ở trong đây nói chuyện được. À, chú ơn phước cho chị, bye chị.
Bye, bye tất cả anh chị em.